Đầu tiên buổi pháp thoại ngày hôm nay, các Phật tử hỏi như thế này: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy Thích Đạo Thịnh, con xin thầy bố thí pháp. Con là Nguyễn Văn Nùng hay Văn Mùng gì đấy, đệ tử là đệ tử và là mặt trận thôn, chùa chưa có sư con đứng trụ trì. Nếu trong thôn có người chết, gia chủ cùng thiện nam tín nữ dâng lễ tụng kinh, xin chân nhang tam bảo về thờ Phật tại gia. Trong quá trình thất trai tuần đến 49 ngày có được không? Con xin muốn phiền thầy và xin thầy hướng dẫn pháp cho con. Câu hỏi đầu tiên thì có Phật tử Hùng, chắc là Hùng, chữ viết là hơi khó đọc chút. Vừa là trưởng thôn của chùa chưa có sư đứng chủ trì. Phật tử này hỏi rằng nếu trong thôn có người chết hay là ra chùa dâng lễ tụng kinh xin chân nhang tam bảo về thờ tại gia trong quá trình thất trai tuần đến 49 ngày có được không? Thầy đọc câu hỏi này cũng chưa rõ lắm ý vị này. Hỏi là trong 49 ngày gia đình có người chết, ra chùa xin chân nhang ở ngoài chùa để về thờ ở nhà, hay là đem người chết cúng ra chùa để cúng xong lại đem cái chân nhang nó về chùa để thờ, về nhà để thờ. Nói chung là cũng chưa rõ cái này, viết là cũng chưa được rõ lắm, khó để trả lời cái này. Nhưng mà thầy xin trả lời theo hai ý này thì tùy theo Phật tử này hỏi đúng ý nào thì có thể tham khảo. Một là gì? Là các Phật tử có thể ra chùa xin chân nhang ở Tam Bảo về để thờ bát hương thờ Phật ở nhà mình thì vẫn được, không sao. Cũng là một cái cách mà như ở chùa thì các sư, các thầy trụ trì á, thì thường là các Phật tử ra chùa bốc bát hương xong để ở chùa khoảng 1-2-3 tuần gì đó, để nhà chùa cũng thắp hương, cúng ở chùa và đồng thời cũng thắp hương và cũng cầu nguyện cho nó, gọi là cho nó mát mẻ. Thế theo quan điểm của các cụ người xưa là như thế, nay chúng ta làm thế thì nó cũng không có ảnh hưởng gì. Đấy là một khía cạnh. Hai nữa là gì? Nếu chùa như không có sư thì các Phật tử ra thờ Phật ra chùa thì xin mấy chân nhang ở bát hương tam bảo hay bát hương thờ Phật ở ngoài chùa để về để lên trên cái bát hương thờ Phật tại gia nhà mình thì cũng được, không sao, cũng được. Cái đây là ý thứ nhất có thể Phật tử này hỏi. Ý thứ hai có thể hỏi là nhà có người mất, đem ra chùa cúng thất trai tuần ở ngoài chùa, sau đó thì xin đem cái chân nhang đó về để thờ được không? Đại khái thầy theo ý thầy hiểu là như thế. Cái đấy thì cũng được cả. Ví dụ như là khi ra chùa cúng thì có thể là đem cái ảnh đi, thường là đem cái ảnh hoặc làm cái bài vị. Nếu không có ảnh thì làm bài vị, thì thờ hồi hướng hết 49 ngày. Thì nếu mà đem ảnh thì lại rước cái ảnh đó về để thờ trên ban thờ thần linh, ban thờ gia tiên nhà mình. Hoặc không thì có thể xin con trai để xin 7 cái chân hương, con gái để xin 9 cái chân hương ở tại cái ban thờ địa tạng, cái ban thờ cúng vong đó, để về thì cũng được. Đấy cũng là một phương pháp, cũng được, cũng không sao, nó cũng không sai pháp, mà cũng không nhất định phải làm như thế. Có nghĩa làm cũng được mà không làm cũng được, xin về cũng được mà không xin cũng được, không sao cả, nó không bắt buộc, không nhất định. Cho nên cái đó thì nếu ở chùa của địa phương chưa có sư mà có thể hay làm như thế thì mà mọi người hoan hỉ thì cứ làm, nó không ảnh hưởng gì cái đấy cả. Câu hỏi của Phật tử tiếp theo: Kính bạch thầy, con tên là Ngô Tiến Cao, pháp danh Tự Phúc Đinh ở Hòa Bình. Con xin kính bạch thầy, ở làng con có cây cổ thụ là cây cà lồ ở giữa làng. Gia đình có mảnh đất gần cây cà lồ. Thuê người chặt cây đó đã chết được gần 2 tháng nay. Từ ngày chặt cây cà lồ, dân làng luôn xảy ra nhiều điều không hay. Dân chúng đi xem, nhà ngoại cảm bảo dân làng đón thầy chùa về mà làm lễ thì cây thì dân làng mới bình yên. Con đại diện cho dân làng về chùa ăn mày thầy chỉ giáo cho chúng con được biết mà lo liệu. Con xin tri ân công đức thầy. Kính chúc thầy là đại thụ Phật pháp cho chúng con được nương nhờ. Có qua cái câu hỏi của Phật tử ở trên Đà Bắc Hòa Bình, nó là có cây cà lồ. Thầy chắc tên là tên cây gọi của theo tiếng người dân tộc ở trên vùng cao. Còn nay thầy mới nghe cái tên này đây. Thầy chưa nghe tên cây cà lồ bao giờ cả. Thực sự nay thầy mới nghe. Không biết nó là cây gì. Ví dụ như là những cây nó phổ thông, cây to to phổ thông như là cây đa, cây đề, cây gạo, cây ruối, cây gì đó thì nghe nhiều rồi. Cái từ cây cà lồ này quả thật hôm nay thầy mới nghe. Thầy không biết đây là giống cây gì, cây trên rừng núi hay là cây phổ thông được trồng. Mà thầy nghĩ là cái cây phổ thông trồng ở khu phố, các con phố ở Hà Nội hay là ở dưới xuôi chúng ta là không có cái tên cây này. Mà có đi chăng nữa cũng rất là hiếm, chưa gặp nhiều. Thì Phật tử này nói là đấy có một cây cà lồ cổ thụ to ở giữa làng. Sau khi gia đình có mảnh đất đó thuê người chặt đi thì dân làng gặp rất nhiều những chuyện. Mà cái người thuê, cái người chặt đó thì đã chết 2 tháng nay rồi. Xin thưa các quý vị. Ngay giữa Hà Nội chúng ta. Các vị đi cái đường chợ Bưởi mà đâm ra cái đường chợ Bưởi mà đâm ra cái đường Phạm Văn Đồng á, mà xuống chạch xuống một tí á, trên cái đường mới mở á, ngày xưa đường nhỏ sau này mở ra to đi từ sân bay về á, các vị thấy có cái có một cái cây và một cái miếu đang giữa đường to đến đấy thì thu bé cái đường lại và cái cây và cái miếu đó ở giữa đường. Và Hà Nội chúng ta thì khi làm cái đường đó cũng họp lên họp xuống, cũng nhờ biết không biết không biết thuê bao nhiêu người rồi cứ đến đó không dám làm. Rồi ngay cả cái đường từ Bưởi ra chỗ Thụy Khuê ra cái chỗ ven ven đường trên cái đường Hồ ra chỗ Lăng Bác mà cái đường cũ á, không phải cái đường Lại Có Quân đâu, mấy lần nó có cái miếu thờ nó nhỏ nhỏ thôi ngay cái góc chỗ đầu chỗ chợ Bưởi. Cái đường tự nhiên đến nó thoát lại như là nút thắt cổ chai ấy. Họp lên họp xuống có ai dám phá đâu. Không ai dám phá. Mà cứ động vào đó là có chuyện. Cho nên có những nơi, người ta gọi là cái chỗ ở của gì? Của các vị thần linh, các vị quỷ thần. Và có rất nhiều những cái chân linh, anh linh, hương linh họ tá túc, họ coi cái gốc cây hay coi cái đền, cái miếu, cái phủ này ở đấy rồi. Đấy là ngôi nhà của họ. Và cụ thể như ngay chỗ đường đi Hòa Bình, cái đường mới đi Hòa Bình từ chỗ làng văn hóa đi lên Hòa Bình, cái đường mới đó, gần chỗ nhà ông Trúc đó. Ngày xưa đấy có cái cây đa mà có cái chùa, ngày xưa có cái chùa nhỏ nhỏ đấy. Có cái đa hay cái sộp gì đó, nói chung là cây cổ thụ mấy trăm năm nay. Chỗ đấy cũng chết mấy người đó. Mà thuê đến mấy tỷ, cái lúc bác Đinh La Thăng là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải á, lúc đầu là thuê 300 triệu, không ai dám chặt, lên 500 triệu, không ai dám chặt, lên 1 tỷ không ai dám chặt, 1 tỷ rưỡi không ai dám chặt, lên được 3 tỷ cũng không ai dám chặt. Vì cứ đến đó một cái là nhìn thấy bảo cây đó một cái là lắc đầu là những cái gọi là thợ đốn cây chặt cây sừng sỏ đấy, không dám chặt. Mà nó ly kỳ ở chỗ đó là khi mà cứ ủi đất đến đó, thầy ngay chính vợ chồng ông Trúc, Phật tử nhà mình trưởng đạo tràng ở chỗ cái chùa ở gần ở khu vực đó, kể là đấy, cứ máy làm đến đó, một cái máy mới mua, ủi đất thế, máy ủi, máy xúc, cứ đi vào đó mà cái là dịch là chết máy. Mà máy mới mua thôi, mà thậm chí là đâu hai, ông nói là hai con máy xúc bị lật ở đấy. Mà nó rất đơn giản, chỗ đấy nó có gì đâu mà lật. Nó rất bằng phẳng, nó khá khá là bằng phẳng ở chỗ đó mà lật. Mà mấy mấy cái chú mà đào mà ủi chỗ đó thì hình như là chết ba người hay sao. Không phải chết ở đấy mà đi về quê, đang đi tai nạn xe máy chết, hoặc là bị đột tử chết. Đấy. Thế là sợ cuối cùng không ai dám chặt cái cây đấy, và bây giờ phải nắn cái đường đấy. Chính vì nắn cái đường đó thì nhà ông Trúc mới tự ra mặt đường, mới bảo cúng thầy cái đất để làm cái chùa Quan Âm đấy. Đấy, còn ngày xưa là đường đi bên kia cơ, chứ không phải đi bên này đâu, khi mà không ai dám chặt cái cây đấy. Mà ngày đó bác Đinh La Thăng là bộ trưởng, đi tận lên tận đấy để thị sát, để thuê chặt, nhưng mà không ai dám chặt. Thế mới phải nắn cái đường sang bên nhà ông Trúc này. Cho nên cái chuyện cây cối, những đặc biệt những cây cổ thụ, nó sống vài trăm năm với dân làng, với chúng ta rồi. Chúng ta chặt những cái cây như thế, nhà Phật nói là trước khi chặt phải làm lễ, phải xin. Phải có cái biện pháp, phương pháp là chặt làm lễ xong xin, mà thấy yên rồi thì mới chặt, còn không yên thì chớ có động vào. Còn ở đây thì nói là chặt mất rồi. Từ khi chặt xong một cái là cái ông chặt cây thì chết rồi. Còn toàn thể dân thôn cứ lục đục từ đó đến nay, bảo đi xem thì người ta bảo phải đoán ông thầy đến để làm lễ. Ông thầy, chả ông thầy nào dám đến để làm lễ cả. Thầy nói thật đấy. Mà chả ông nào dám làm lễ mà lễ cũng chả được. Trừ rằng bây giờ ấy, dân làng về đóng góp tiền của và mua một cái cây to cổ thụ. Bây giờ mua lấy một cái đa hay cái đề gì đấy, nó cổ thụ, bây giờ nó cũng rẻ thôi. Nó khoảng độ tầm vài chục triệu thôi là trồng vào ở đâu chỗ đấy, hoặc là trần gần gần vào đấy làm cái lễ sám hối. Xong mời người ta lại về đó mà ngự thì được thôi. Thì bây giờ chả ông sư nào hay chả ông thầy cúng nào về đó mà lễ mới được cả. Về người ta đập cho chết ngay. Phá nhà người ta. Phá nhà người ta. Có những cái nơi, xin thưa các vị đấy, thầy cũng nói một hai lần rồi đấy. Đến thậm chí đến cây nó chết khô ra rồi mà vẫn có linh, vẫn có thần. Mà đích thân thầy thì cái năm mà lên nhận cái chùa Tản Viên là dính ở đấy. Đấy, cái cây khô khoảng độ 3, 2 cho đến 3 người ôm. Cái gốc phải 3 người ôm, cái phần lên khoảng độ tầm 5 mét trở lên thì khoảng 2 người ôm, hơn 2 người ôm. Nó to bằng cái cột kia kìa, cái cột to kia kìa, nó bằng cái cột đấy. Tức là cũng phải tầm 3 người ôm, cái gốc phải 3 người ôm. Bằng cái cột to của chùa ấy kìa, còn cái còn to hơn ấy, cái chỗ nó lồi la đõm vào còn to hơn. Nó chết khô đi, chả còn cái gì nữa. Mục rồi, nó chỉ còn khoảng độ tầm chục hơn chục mét lên cao, nó còn cành là nó chắc nó phải chục mất, nó mục phải mất nhiều năm nay rồi. Thế là nghĩ nó trước cửa đền chung như thế, nó nhìn nó ấy quá. Thế thầy mới bảo mấy chú thợ là thôi lấy cưa để cưa đi, cắt đi. Mà mình nghĩ là cái bình thường thầy chặt những cái cây cối á, ở trong chùa, trong chiền thì cũng thường là phải bảo mọi người làm lễ khấn các cụ đã. Để các cụ mình có nhất thiết phải làm đến chỗ đó thì các cụ chuyển đi chỗ khác mình mới làm. Thế cái hôm đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào, mình bảo mấy chú là thôi đem cưa mà cấy thì cây nó chết rồi. Cũng chả lễ, chả nói gì cả. Thế là bảo người ta là bảo các chú chặt xong rồi thì về chùa Khai Nguyên. Đến chiều lại nghe chú Dũng thợ cả đó, ngày đấy cái đội đấy chú Dũng đang làm thợ cả cho nó, gọi điện về hết thảy, bảo thầy ấy, thầy lên ngay trên này có chuyện rồi. Thế mình tưởng là thợ làm sao, thế hỏi chuyện gì, nó bảo là chặt cái cây xong tự nhiên cái con dâu nhà bà Hồng, tức là cái bà trông cái đền mẫu ở bên cạnh ấy, nó gầy gầy xương xương 35-37 cân gì đấy thôi, mà không biết thì sao tự nhiên chiều chiều khoảng độ tầm 2:30 ba giờ kém đấy, cô lên rồi cô chửi ầm lên, và cô cứ thế là cô ấy chửi chúng con, cô chửi cả thầy, cô lôi cả tên cúng cơm thầy ra cô chửi. Cô cứ bảo cái thằng ấy nhá, thế là lôi tên cúng cơm, không gọi là ông sư đâu, không gọi ông thầy đâu, Cái thằng ấy nó chặt nhà tao, nó phá nhà tao, thế này thế nọ kia. Đấy, nó đi tu mà nó ác thế, nó phá nhà tao, nó không nói gì với tao, nó phá nhà tao, cái thế này nó nọ kia. Đấy, và chửi như thế xong thì Chúa ấy bảo là 4 năm sau anh em chúng con đấy, cái gốc cây không khiêng được, chúng phải lăn. Chặt xong chúng con cắt ra từng khoanh, nó ngắn khoảng độ tầm 6 đến 80 phân, nó to quá, chúng con không thể bê được, chúng con lăn. Thế mà cô ấy, mà từ đó đi, chúng con lăn vào trong sân chùa, nó khoảng độ tầm 25-30 mét rồi. Mà cô ấy một mình, cô ấy bê. Một mình cứ bê gốc cây ra, đặt vào cái chỗ đấy, bảo vừa bê vừa bảo chúng mày phá nhà tao này nọ kia, bê ra đấy. Thế là nó đuổi thợ. Bê được mấy khúc xong bắt đầu đi đuổi mấy chú thợ chạy quanh hết cả khu vực đình chung chùa Tản Viên. Mấy chú thợ sợ quá. Bắt đầu vào mới thắp hương sám hối. Mà sám hối nó cũng không nghe. Thế là gọi điện cho thầy, thầy mới gọi, lúc đó là có mấy sư ông đệ tử của thầy đang ở trên đó, thầy mới bảo đi sang ngay chỗ đền chung thắp hương và sám hối các cụ. Bảo là cây nữa, thầy con nghĩ rằng cây nó chết, nên không có các ngài ngự ở đó nữa, cho nên thầy con mới bảo thợ chặt. Bảo là thôi thầy, thay mặt thầy con thì xin sám hối, để mai thầy con lên thầy con lễ tạ, thầy con xin sám hối các cụ sau. Thế bảo các bác nó sang chỉ chú làm lễ, lễ xong mà cái cô kia khỏi ngay. Đấy, và hôm sau ạ, đích thân hôm sau là thầy phải lên lễ tạ ở chỗ đền chung và phải sám hối cái việc của mình làm. Vì cũng sám hối các cụ là vì con thấy là cây khô nó mục rồi, con nghĩ là không còn ai ngự, các cụ không còn ngự ở đó nữa, cho nên chúng con mới chặt thôi. Chứ còn bình thường ra làm cái gì mình cũng rất cẩn thận về mặt tâm linh. Mình thường dạy các Phật tử có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Nhưng mình nghĩ là cái cây mục rồi thì ai cụ nào, ngày nào mà ngự ở đấy nữa đâu. Hóa ra các cụ vẫn ở. Đấy, cho nên riêng trường hợp này, chốt lại là gì? Thầy khuyên là không có nhờ ai đến đó mà cúng lễ mà người ta hoan hỉ được đâu. Trừ một trường hợp, đó là cùng đóng bè tập phúc nhau vào. Về nói với già làng trưởng bản ấy, nhân dân khu vực đó, và thầy Thịnh thầy tư vấn cho là đóng bè tập phúc nhau vào để mua một cái cây to, nó cũng phải không bằng như thế thì cũng khoảng ít, tức là 70-80% với cái cây đó, có thể là không phải loại cây đó, cây bồ đề hay cây si hay cây xanh hay cây đa vân vân, những cái loại cây mà gì nó dễ sống. Bây giờ những cái cây đó nó cũng giá cả nó cũng rẻ, nó cũng không đắt như khoảng độ 5-10 năm trước nữa. Cây si cây xanh mà to bây giờ nó cũng vài chục triệu là được thôi, khoảng độ 3-50 triệu là cây to lắm rồi. Cây bồ đề thì đắt hơn đấy, nhưng mà mua cái cây to đẹp, lá nó sum suê vào, nhưng bây giờ mình chuyển đi thì không ấy được, thì không thể để sum suê được, thì cắt gọt đi ra về để trồng vào khu đấy hoặc trồng gần khu đấy làm sao, nhưng mà đừng cách xa quá 50 mét, không được cách xa quá 50 mét so với chỗ cũ. Trồng xong đó về xin thắp hương ra làm lễ, xin làm cái việc đó đã, các ngài đồng ý đã, thì khi đó mới đi mua cây về trồng. Trồng xong bắt đầu mới làm cái lễ sám hối, và các cụ thì dân làng mới yên được. Chứ còn chả các ông thầy nào về đó mà lễ được cả. Thế kể cả bây giờ bảo thầy Thịnh về đó, thầy Thịnh cũng chả làm gì được ngoài cái việc đó. Đấy, câu hỏi đấy xin trả lời như vậy, hướng dẫn như vậy. Còn tùy duyên dân làng về mà bàn nhau. Phương pháp của thầy thì hướng dẫn như thế, là làm được như thế mới hài hòa. Không thì khó đấy. Phật tử nữa hỏi. Kính bạch thầy, con xin thầy hoan hỷ bố thí giúp con. Dẫn đường chỉ lối cho con xin ẩn danh, xin thầy ẩn danh cho con tên là .. sinh năm 67, trú tại Cao Phong, Hòa Bình. Lắm người Hòa Bình hỏi thế, lần này lại lắm người Hòa Bình thế. Đồng Hương à, lần này Đồng Hương hỏi nhiều phết nhỉ. Đồng Hương nhà này xuống chùa nhiều phết. Thôi thế là mừng đấy. Vì người Hòa Bình khoảng độ tầm 20-25 năm trước là họ chỉ theo cái văn hóa của người dân tộc thôi. Đó là cúng thầy Mo, thầy Mỡi. Đấy. Cầu siêu thì thường thường là thầy Mo. Cầu an thì thường thường là thầy Mỡi. có cái văn hóa, cái tín ngưỡng của người dân tộc Mường. Nhưng từ khi mà thầy xuất gia đến giờ, vì thầy là người dân tộc Mường xuất gia đầu tiên trong giáo hội Phật giáo Việt Nam ở khu vực phía Bắc, mà đồng thời cũng là người dân tộc thiểu số đầu tiên xuất gia trong giáo hội Phật giáo Việt Nam ở khu vực phía Bắc. Vì hồ sơ của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiển thị là thầy là người dân tộc thiểu số đầu tiên xuất gia trong giáo hội Phật giáo Việt Nam khu vực ở phía Bắc. Từ khi xuất gia tới giờ là cũng có khá nhiều bà con dân tộc người Mường, người Thái, người Tày, người Nùng, người Dao và một số các dân tộc thiểu số nữa đã quy Tam Bảo, biết đi chùa, biết nghe Pháp, biết tụng kinh, biết học Phật. Đây cũng là một cái nhân duyên đặc biệt vậy. Thầy cũng nghĩ là nhân duyên đặc biệt thôi, còn thầy thì không phải là người tài, người giỏi gì cả. Nhưng mà các vị biết mà khi thầy lên nhận cái chùa Tản Viên, người dân tộc Dao ở trên đó người ta còn làm hình nộm của thầy, người ta dùng bùa, dùng chú, người ta dùng các loại pháp thuật của người dân tộc người ta định giết thầy. May mình cũng được Phật độ chứ cũng gọi là vọc vạch biết vài thế võ công của nhà Phật. Không có thì chết nó bỏ xác ở trên chùa Tản Viên rồi các quý vị. Nhờ nói thế thôi, nương nhờ Tam Bảo, nương nhờ vào chư Phật Bồ Tát, nương nhờ vào chư vị Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần, chư vị Thánh Linh Thần Linh hồn thiêng trong dân tộc quốc gia gia trì, đặc biệt là tam vị Tản Viên Sơn Thánh, các ngài cũng hoan hỷ gia trì mới về ở được, ngự được cái đất đó chứ. Mới xây chùa Hoằng Pháp được ở cái đất đó chứ, trên núi Tổ cơ mà, đất thánh cơ mà. Nơi đó là nơi đất thánh. Vậy mà mình làm chùa được, Hoằng Pháp được. Đấy cũng là cái nhân duyên đặc biệt các ngài gia trì cho. Cho nên không có thì chết bỏ mạng ở đấy là chắc rồi. Người ta dùng cả hình nhân thế mạng của thầy để trước cửa đền chung, và người ta cắm không biết bao nhiêu cây kim vào đó, viết tên thầy lên đó. Đấy là cái biện pháp. Đấy là biện pháp gọi là làm cho chết. Đối với người dân tộc người ta gọi là đánh một quả đấy là gì? Là chết luôn chứ không có chuyện ngoắc ngoải, không có chuyện là cứu được nữa. Nhưng mà cũng may là cái may thứ nhất là cũng ngày xưa là cũng được theo cụ Tổ chủ Hương. Đây, cụ Tổ đây. Cụ Tổ chủ Hương có Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Thành, vừa là Tổ, vừa là Thầy, vừa là người đồng ý nhận cho thầy vào tu, cũng là người thầy thế pháp cho thầy. Cụ thì chuyên về mật tông, rất giỏi về phong thủy và cái việc giáo hóa độ sinh của cụ. Đức độ và đạo hạnh của Hòa Thượng thì phải nói là không thể nghĩ bàn được. Chúng ta biết là cảm hóa được cả Tổng Bí Thư, được cả Thủ tướng quy Tam Bảo, cả Chủ tịch nước quy Tam Bảo. Đây là một cái việc làm gọi là không phải bình thường, ai làm được. Mà chúng ta nói là ngày xưa chỉ có quốc sư mới làm được thôi. Cho nên xin thưa các quý vị, cũng được là Tổ gia trì. Cho nên cũng biết ngày xưa đi thị giả, các cụ cũng phát nguyện và cũng sau này thọ mật tông và cũng học mật tông. Cái khi đó là phải dùng mật pháp thì mới có thể đối trị lại được. Chứ còn lúc đó mà chỉ có bình thường mà chỉ có lên tụng kinh niệm Phật không, mà mình không có cái phương pháp để đối trị thì chết mẻo nó rồi. Nên nó có nghĩa nó làm cái mức độ đó là cái mức độ gọi là được ăn cả ngã về không. Không đơn giản đâu các quý vị. Nên khi mà mình thì người ta làm không được một cái, người ta cầm ngay cái túi hoa quả với cái bó hương đợi sẵn ở ngoài rồi. người ta đi sám hối. Đấy, các vị thấy ở trên đời cái không phải là xuất gia mà người ta nghĩ là gì, người ta để cho yên đâu. Người ta cũng có văn hóa, có tín ngưỡng của người ta. Nhưng mà sau khi làm không được, giết mình không được thì người ta đi sám hối. Sám hối thì tất nhiên thầy cho sám hối, nhưng mà thầy cho lắng đắng cứ chạy theo 3-4 tiếng đồng hồ để gì? Để cho phải chừa đi đó. Từ lúc khoảng độ tầm 6:30-7 giờ kém, cho đến ngoài 12 giờ thầy mới đồng ý cho sám hối. Đã chơi, thích chơi, thích văn nghệ, nhà chùa văn nghệ tí cho vui. À, tôi cứ bảo là tôi không biết gì, cứ chạy theo là thôi cắn rơm cắn cỏ để lại thầy, thầy cho con sám hối. Các cháu nhà con nó không biết, nó dại này ở kia, mà mình biết tổng đâu có phải các cháu đâu, chính là bà là cái người đầu tiêu trong cái việc này, bà là cái người làm cái việc này, biết rồi nhưng mình cứ giả vờ thôi, nhà chùa có biết gì đâu. Thế không sao cả, nhà chùa không biết gì, nhà chùa không biết gì đâu bác ạ. Đấy, biết tổng ra rồi nhưng mà cho người ta chừa đi. Thấy không phải lần sau người ta đi hại người một cách là người ta hại được mình, và đương nhiên là hại được người khác rồi. Cho từ lúc 7 giờ kém cho đến ngoài 12 giờ cứ đi đâu chạy theo đấy. Mình thì cứ đi đi chấp tác, đi nhặt đá, đi phụ thợ, lại chạy theo. Cứ chạy theo lắng đắng, mình nói tôi không biết gì. Nhưng mà cuối cùng mình cũng cảm động, thấy là mình nhảy vào phụ thợ thì người ta cũng nhảy vào người ta gì, người ta bê gạch bê cáp thì thôi cũng thấy là thì được, còn một chút lương tâm. Nhưng còn mà cứ đấy, cứ ở đấy mà nghênh ngang thì thôi thì biết tay, mình thì không làm gì đâu, mà chính cái gì, cái quân mà nó yểm mà nó hại mình đó, trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà nó không làm được gì, nó quay lại nó đập chết thôi. Đấy, cái cách mà nó thì khi mà nó đã làm đến cái mức độ đó rồi, trong vòng một ngày một đêm tới 24 tiếng đồng hồ mà nó không làm được mình thì cái nó lại quay lại, nó đập lại, chính nó là người chết. Đấy là làm đến cái mức là tuyệt tình tuyệt tự rồi thì nó như thế đấy. Thế nhưng mà thấy là thôi người ta cứ chạy theo lắng đắng, nhưng mà mình cứ vào mình xách bữa với ấy với thợ thì thấy nó cũng đi, nó nhặt gạch nhặt đá, nó làm theo, nhưng mà cũng khôn đã phết, làm theo từ thỉnh thoảng lại gần thôi, thầy cho con xin sám hối đi. Thôi tôi có biết gì đâu. Thế lại đi ra, được một tí lại sang gần gần, thôi thầy cho con xin sám hối, chúng con biết lỗi rồi. Nghỉ hơn 12 giờ thì phải và gọi vào mắng cho một trận. Mắng ra không phải là mắng mày tao chí tớ chửi đâu, cái kiểu là xã hội đâu, mà nói cho người ta hiểu. Mình về đây để làm gì? Tôi về đây để xây chùa, để hoằng pháp, giáo hóa độ sinh. Về đây để đem cái ánh sáng Phật Pháp đến với nhân dân, ai có duyên thì tin thì theo. Chứ không phải về đây để tôi ăn tranh nhân, tranh ngã hay là làm mất đi cái gì của nhân dân địa phương cả. Tôi về đây còn giữ trồng cây, giữ được cái nguồn nước cho bà con. Mấy năm trước mùa khô hạn bà con phải đi xin nước, đi gánh nước. Thế tôi về đây tôi trồng rừng, bảo vệ rừng, trồng rừng ở đầu nguồn cho bà con, thế nó giữ được, thế là mưa nó có nước, mùa khô bà con không phải lo về nước ăn, nước uống, nước tắm, nước rửa. Tôi về đây bà con tuy là không thả con trâu vào được, nhưng mà gì, trâu vào thì nó cây cối mới trồng các thứ nó không lên được, trâu nuôi để khoanh ra khu khác. À, thế thì để cái nơi này thầy trồng cây trồng cối bảo vệ cái nguồn nước cho bà con, đây là cái nước đầu nguồn. Bà con mà tạo điều kiện thì cho thầy thì một vài năm nữa cây cối nó lên thì nó giữ được nguồn nước, bà mùa khô bà con phải lo gì nước nuôi ăn tắm giặt đâu. Mà đúng thật từ đó đến nay cây cối rừng rậm nó tùm ra, nhân dân chỗ Minh Quang và Ba Vì có phải thiếu nước như ngày xưa nữa đâu, đặc biệt là nhân dân bà con ở xã Ba Vì không phải thiếu nước nữa, vì cái nước đầu nguồn nó có cây cối nó chảy, nó giữ nước, nó chảy quanh năm, kể cả mùa khô cũng có nước ăn, không phải thiếu. Ngày xưa thì là cả một cái bài toán là phải đi xây bể, xây ấy hết bao nhiêu tiền, nhưng mà đến mùa khô vẫn không có nước. À, bây giờ kể cả nó khô hạn nhiều quá thì Ông lên ông tụng kinh, ông cầu mưa. Đấy, chơi quả thế. Trời thương với các ngài, thương các ngài, cho trận mưa thế là dân dân lại có nước. Thế thôi. Đơn giản, Phật Pháp đó, ở trong thế gian nó đơn giản thế thôi các vị. Nhưng mà khổ là hơi bị nóng, chả biết có ai thương không. Mình đi thương người này mà mình đang trên này đang bị nóng, không có ai thương không. À, Phật tử này hỏi, bạch thầy, năm 2023, con được người bạn dẫn dắt con về chùa Khai Nguyên, được nghe thầy giảng và sống tu tập ở chùa. Con như người đang bị đuối nước, vớ được phao cứu hộ. Con thấy thân tâm con được khỏe mạnh, an yên, bớt phiền não. Dần dần con thấy rất vui và không muốn về nhà nữa. Muốn đi tu à? Chưa chắc. Đọc tiếp xem. Con muốn ở hẳn chùa đến khi xả bỏ báo thân xác có được không ạ? Nếu con ở chùa tu tập, con có phải làm thủ tục gì không ạ? Con hy vọng thầy giúp con ạ. Đấy, chắc muốn đi tu đây mà. Tốt, được, chấp nhận, hoan hỷ. Nhưng mà lớn tuổi thì không thế phát xuất ra thọ giới sa di hay tỷ khiêu, sa di ni, tỷ khiêu ni được. Mà chỉ để tóc làm cư sĩ xuất gia, thọ Bồ Tát giới và tu thôi. Đấy, được. Để làm cái hồ sơ thì thầy bảo các vị trong phòng thông tin làm cái mẫu rồi đấy, mà chưa thấy mang lên để cho thầy ký cho một số Phật tử. Phật tử chỉ cần ở trong chúng thử tu tập khoảng 1 đến 3 năm mà thấy muốn xuất gia, nhưng mà không phải là xuất gia trọn vẹn như các sư cạo tóc đắp cà sa thọ giới, mà là gọi là tâm xuất gia nhưng thân không xuất gia. Tức là gì? Thân vẫn để tóc làm cư sĩ, nhưng mà làm cái hồ sơ để làm hồ sơ xuất gia được, để cho con cái hoặc là người thân, con cái, chính quyền địa phương nơi các Phật tử ở đồng ý vào cái đơn xuất gia cho các vị, và đem đến đây thầy sẽ có trách nhiệm là xin với xã, chính quyền địa phương ở đây là đồng ý cho các vị xuất gia, nhưng không làm lễ thế phát và cạo tóc, vì tránh cái tình trạng các cụ lớn tuổi rồi. Cạo tóc một cái là cái bản ngã nó lên nhanh lắm, lên sư cụ luôn. Con trai mà 50-60 tuổi cạo tóc đến chùa thấy mặc áo nâu hay là cạo tóc một cái, người ta Di Đà Phật, Bạch Hòa Thượng á, sướng. Đấy, tự nhiên được tấn phong lên Hòa Thượng ngay trong chỉ có một sau buổi lễ cạo tóc thôi. Đấy, hoặc là trẻ trẻ hơn một chút thì người ta bày chứng tọa khoái. Còn các cụ bên nữ thì A Di Đà Phật, bà sư cụ quá, ôi dồi ôi, sướng thế, tự nhiên được tấn phong lên sư cụ. Đấy, nguy hiểm. Mà cái này là nhiều chùa dính rồi. Ở miền Bắc chúng ta nhiều chùa dính. Chỉ có miền Nam ấy, thì bán thế xuất ra rất là nhiều, quen rồi. Nhưng mà ở miền Nam ấy, là vì sao? Bán thế xuất ra, vì sao mà các thầy và các chùa trong kia vẫn độ? Là vì ở trong miền Nam, người ta đi chùa từ bé. Đi chùa từ bé có khi 2-3-4 tuổi đã quy tam bảo với ông, với bà, với bố, với mẹ, rồi cả nhà đi chùa. Gọi là gia đình Phật tử. Người ta thì theo Phật Pháp từ bé cho đến để lớn lên lập gia đình. Lập gia đình xong rồi, công việc gia đình xong hết rồi. Việc xã hội xong hết rồi. Khoảng độ 60-65-70 rồi bắt đầu họ xin để xuất gia. Trong tâm họ, về cái nền tảng, về việc tìm hiểu giáo lý của Phật giáo, họ hiểu khá sâu rồi. Họ biết trọng Phật kính tăng, biết xuất gia như thế nào. Nhưng còn ngoài Bắc chúng ta mới chỉ có khoảng độ chục năm nay thì mới bắt đầu đi chùa phổ thông thôi. Còn ngày xưa, xin thưa các vị đấy, đi chùa ngày xưa thì các cụ già mới đi chùa, trẻ vui nhà, già vui chùa. Mà thậm chí trẻ chưa bao giờ đến chùa thì làm sao mà biết cái Phật Pháp. Cho nên bây giờ chúng ta mới chỉ là đi chùa khoảng 10, 15, 20 năm nay là miền Bắc chúng ta bắt đầu là đi chùa đông thôi. Mà đi chùa thì phần lớn còn là đi chùa để đi chùa thôi. Thế còn để học Phật Pháp và tìm hiểu Phật Pháp, mà học mà hiểu thì lại cả một vấn đề nữa. Đó, cho nên là khi đến cái ngôi chùa nào đó mà được học Phật Pháp, cái tâm Bồ Đề của mình nó phát khởi, nó hứng khởi lên một chút xíu là muốn xuất gia ngay, muốn giải thoát ngay, muốn về Tây Phương ngay. Cho nên là nhất thời là muốn xuất gia. Nhưng xuất gia vào rồi á, cạo tóc á, mặc áo á, của người xuất gia rồi một cái thì bắt đầu thì bao nhiêu cái tập khí ở ngoài đời, ngoài xã hội của chúng ta, nào là có kinh nghiệm đi làm công ty, có cái kinh nghiệm đi làm doanh nghiệp, có kinh nghiệm đi làm cán bộ nhà nước, có kinh nghiệm quản lý này nọ kia, rồi lại được Phật tử nhân dân đến chùa suy tôn, từ vừa cạo tóc xong mấy ngày mấy tháng sau một cái tự nhiên là A Di Đà Phật, bạch hòa thượng hay là bạch sư cụ à, thì sướng. Cho nên cái ngã nó nổi lên. Và một số các chùa miền Bắc độ cho các Phật tử lớn tuổi đã và đang phải từng trải, đang phải trải qua cái việc đó. Và thầy thì được cái là cũng may mắn là cũng nhìn xa trông rộng hơn một chút. Cho nên thấy cái đó một cái là nhất quyết không thế phát cho những người lớn tuổi. Mà còn các cụ, các Phật tử lớn tuổi mà còn muốn ở lại chùa mà tu, thầy vẫn cho ở tu. Bây giờ chùa hàng trăm người mà. Chùa bây giờ hàng trăm Phật tử thường trực ở đây tu tập mà, làm công quả. Lúc nào nhớ con, nhớ cháu thì lại đi về. Ngày dăm bữa nửa tháng hoặc một vài ngày chơi với con, với cháu đỡ nhớ rồi thì lại lên chùa tu tập tiếp. Đấy, như thế có sao đâu. Nhưng mà những như thế thì mai kia già già bệnh bệnh sắp mất thì đương nhiên con cái là phải lên nó đoán về rồi. Vì không làm hồ sơ thủ tục xuất gia. Cho nên cũng có một số Phật tử cũng bạch với sư phụ là, bạch với thầy là chúng con muốn là sống ở trong chùa, chết cũng làm nghi thức ở trong chùa cho nó nhẹ nhàng. Không có đi về là các con các cháu nó đám tang linh đình rồi chống kèn khóc lóc rồi cỗ bàn ăn uống linh đình, những con tổn phúc, chúng con sợ không vãng sinh được, không về Tây Phương được, có khi còn đọa lạc. Thầy thấy là cái tâm tư, cái tình cảm và cái nguyện vọng của một số các Phật tử đó cũng rất là chính đáng. Cho nên thầy cũng bảo các sư ở chỗ phụ trách phòng thông tin rồi đấy, bà soạn cái đơn cho thầy mấy lần rồi đấy mà vẫn chưa thấy trình lên thầy, không biết hiểu lý do gì. Đấy. Các vị có thể vào chỗ phòng thông tin và xin với sư cô Đàm phụ trách ở đó xem. Xem cái đơn mà thầy hướng dẫn cho cái làm thủ tục xuất gia nhưng mà không thế phát, không thọ giới sa di ni tỷ khiêu ni, chỉ là thọ Bồ Tát giới thôi. Bồ Tát giới tại gia thì cũng có 6 giới trọng và 28 giới khinh rồi, các vị cứ giữ được cái đó thành Bồ Tát rồi. Mà tu tập thì như thế thì về danh chính ngôn thuận vẫn là người xuất gia, nhưng mỗi cái là không thế pháp mà thôi, không thọ giới, không đắp cà sa mà thôi, để chúng ta dẹp trừ cái bản ngã đi và về thủ tục pháp lý nhà nước và giáo hội thì vẫn là cái hồ sơ xuất gia, để sau này khi trăm tuổi về với Phật là thầy với các sư danh chính ngôn thuận để đứng lên để lo hậu sự cho các vị như một người xuất gia tại chùa. Có tháp báo ân rồi à. Sang năm nữa là xây xong tháp mới, có để thoải mái dành hẳn một tầng cho những người xuất gia như thế. Yên tâm, sau này cả những người xuất gia như thầy, như các sư ông, sư cô và những người xuất gia như thế là ở chung một tầng luôn. Đấy thì các Phật tử có thể hỏi sư cô Đàm cho cái phòng thông tin, cho cái giấy tờ này xem. Nếu vị nào mà làm được trước mà cứ phải thử thách 1 đến 3 năm. Phải có thời gian thử thách đó đã. 1 năm trở lên, tối thiểu là 1 năm trở lên. Thấy vị nào được thì xem xét rồi các thứ cho làm. Xuất gia rồi, tuy làm hồ sơ thủ tục xuất gia như thế rồi mà vào ở tu 2-3 năm, 5-7 năm mà thấy gì? Thấy không hoan nỉ, thấy hoan lạc, muốn đi chùa khác cũng được, không sao cả. Hay là muốn về với con, với cháu cũng được, không ảnh hưởng gì. Đấy, vẫn được. Nhưng để có cái cơ sở để con cháu và chính quyền địa phương, các vị và chính quyền địa phương nơi đây họ chấp nhận là các vị là người xuất gia. Để thì sau này thầy với các sư mới có cái căn cứ vào cái đó, mới để các vị gì lúc già, lúc bệnh, lúc mất mới để ở trong chùa, nó mới hợp pháp được. Không có con cháu nó đến nó kiện thầy thì chết toi. Chính quyền địa phương nó bảo nó đến và họ bảo là ông Thịnh tổ chức đám ma trái phép ở tại trong chùa thì chết toi. Đó, chúng ta bình thường tu tập còn mạnh khỏe bình an với nhau chứ thế này thì vô tư. Nhưng khi có người nằm xuống một cái, nó phải theo cái quy định thủ tục pháp luật của nhà nước. Về người chết, người mất phải có giấy chứng tử, vân vân. Lúc đó con cháu nó đến nó bảo là ông thầy lừa bố mẹ nó thì chết, lừa ông bà nó thì chết. Mà không có giấy chứng tử chúng ta đi hỏa thiêu làm sao? Về con cháu nó không cho. Nó bảo là phải nó rước, nó phải trả bố mẹ nó về. Thì thầy làm gì được? Cho nên cái này thì cho các vị chỗ sư cô Đàm phụ trách phòng thông tin, cái đơn ngày xưa thầy hướng dẫn cho thì cụ nào mà qua một năm trở lên rồi mà nhất tâm thì cũng hướng dẫn cho các cụ làm để cái thứ nhất để các cụ cũng yên tâm. Cái thứ hai để các cụ tinh tiến, các cụ phải là có cái định hướng để các cụ tu tập để một đời cầu vãng sinh. Cụ nào tinh tiến tốt rồi thì lên tản viên chuyên tu sâu hơn. Tu làm sao phải biết trước ngày giờ, làm biểu pháp cho các bạn đồng tu sau này biết rằng là pháp môn tịnh độ là có thật tu thì có thật vãng sinh. Chứ không phải là chết đi rồi xong rồi cúng cấp cầu cúng xong rồi được vãng sinh, như thế người ta vẫn chưa tin. Mà phải biết trước ngày giờ, tự tại ra đi, ngồi ra đi hoặc đứng ra đi. Ra đi phải có nhiều điểm lành, tướng lạ, nào là hào quang hoặc là hương thơm bay tỏa khắp núi tản viên như trong những cái câu chuyện vãng sinh của các cư sĩ và các tổ ngày xưa tu, chứ họ mới tin. Lúc đấy xin thưa vị, chả cần nói họ cũng tin. Thậm chí có khi lúc đó là chùa tản viên rộng như thế còn không đủ chứa các Phật tử về tu ấy chứ. Thật đấy. Đấy. Những Phật tử mà ở trong chùa mà tu, nhưng mà tu thật nha, phải tu trong tâm, chứ không phải tu của mình cái thân không. Thân ở trong chùa được cái giấy rồi bắt đầu là gì? Đấy. Ăn xong rồi lại ngồi tụm năm tụm ba chuyện nhà chuyện ngõ, rồi bắt đầu này nghênh ngang khệnh khạng lên là bảo có cái giấy rồi, không lo nữa, thầy không đuổi được nữa. Đừng có nghĩ thế, có giấy rồi thì cũng xuất chúng. Không tu xuất chúng để sư, đệ tử thầy cạo tóc, làm sư rồi mà không đưa bảo không nghe, can gián hai ba lần không nghe còn xuất chúng cơ mà. Bình đẳng như nhau, cho nên cái giấy tờ nó là một phần thôi. Quan trọng nhất là mình phải tu thật. Đã nhận được cái thế gian là vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã rồi. Đã biết được thế giới xa bà là kham khổ, càng ở lâu thì càng khổ. Đã biết được cõi Tây Phương Cực Lạc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu là an vui tịnh lạc, vô lượng vô biên. Về nơi đó, chỉ có về nơi đó mới gì? Vĩnh viễn thoát ly sinh tử, luân hồi lục đạo và một đời thành Phật vậy. Quan trọng là một đời tu hành cho đến thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Biết được như thế thì một đời một kiếp phát nguyện vãng sinh. Thì phải buông đi để mà tu tập một lòng tin sâu nguyện thiết chỉ danh niệm Phật để được vãng sinh. Để chuyên tu thì có pháp hội như thế này thì là về đây nghe giảng và cộng tu. Hết pháp hội thì lớn tuổi rồi lên tản viên. Lên tản viên ở chỗ đó thì mình chuyên tu thì nó tốt hơn. Không khí rồi mọi cái nó yên tĩnh. Nhưng sợ rằng đã tu để cầu vãng sinh còn sợ buồn, sợ ma đó thì thôi chết. Thế làm sao mà tu được? Ở tản viên thì vắng hơn, ở khai nguyên thì đông hơn, được có bạn nhiều hơn, được buôn dưa lê nhiều hơn. Thế như thế hóa là đi tu thì được vui vẻ, để được buôn dưa lê à? Đấy thì cũng không được. Chỉ có yếu quá rồi thì mới phải về dưới này thôi. Còn hoặc khỏe quá còn làm công quả được thì phát tâm ở dưới này để làm công quả, phụ giúp công việc quét dọn rồi có giá thì cơm nước chấp lao phục dịch làm công quả thì gọi là vừa tu tuệ vừa tu phúc, lại vừa là hộ trì cho sư phụ trong cái việc là hoằng dương Phật pháp thì công đức vô lượng. Để sau này khi lớn lớn tuổi thêm một chút nữa, năm 10 năm nữa, khoảng 60, 65, 70 gì đó, thì lại xin với sư phụ là cho con lên núi con chuyên tu. À, thế đến lúc đó thì những cái người mà tu kiểu đấy thì lại dễ thành tựu lắm. À, chốt lại là trường hợp này thầy đồng ý về chủ trương, nhưng mà theo cái quy định đưa ra là từ 1 năm trở lên đó, mà phải nhất tâm thì mới được. Theo dõi xem ai là người có thể phát tâm tu hành thật thì mới được. À, ý thứ hai vị này hỏi con gái con tên là .. sinh năm 93, đang làm giáo viên mầm non tư thục ở Hà Nội, chiều 28 Tết, tức là 28 tháng 12 năm 2024. Con gái con bị vong nhập, con rất đau lòng vì vong đó nói là con của con. Con đã phạm 3 lần phá thai. Khi con gái con đã tỉnh táo và vui vẻ, con có hỏi con gái tại sao không yêu và lấy chồng vì tuổi cũng lớn rồi, mà những bạn trai đến hỏi đều là người có việc làm ổn định, gia đình cơ bản. Con gái con có nói là có nghe tiếng nói đâu đó bảo con đừng lấy người này, người kia, vân vân. À, thôi, cứ kệ, tùy duyên mẹ ạ. Con nói, con gái bảo thế. Ý thứ ba nữa, bạch thầy, năm 1994 vợ chồng con được bố mẹ chồng cho ăn ở riêng, làm nhà và canh tác trên mảnh đất hơn 4.000 mét vuông. Từ khi làm nhà ở đó, con hay mơ thấy ông thổ, mơ thấy ông hổ, rắn, trâu, bò hay đuổi đánh con. Con chạy trốn hết đường thì tỉnh dậy con rất mệt. Suốt từ đó cho đến nay, tức là hơn 30 năm, đại gia đình lớn các anh chị em bên chồng luôn gây sự lấn chiếm tranh giành đất đai và nhiều lần đánh vợ chồng con và lôi kéo bè phái và nhiều lần đòi mạng con, nhưng bất thành. Những việc vợ chồng con giúp đỡ anh chị em không phải để được báo ơn, nhưng lại thay vào đó anh chị em bên chồng con lại trả cho vợ chồng con là sự báo oán, vân vân. Trước kia chưa biết đến Phật pháp, chưa hiểu được nên con cũng hay ngửa mặt lên trời than thân trách phận, tại sao lại thế này mà không thế kia, vân vân. Nay con ngày ngày được tu tập tại chùa, con thấy đây là cơ hội cho con tranh thủ thời gian, dùng thời gian vào những việc có ý nghĩa thiết thực, để khi bỏ báo thân được nhẹ nhàng, không hối tiếc, phải không ạ? Thầy cũng không biết có phải không nữa. Vị này tự cảm nhận thôi. Hỏi thầy cái việc đó phải không ạ? Thì thầy cũng chịu, thầy bảo là phải. Thì nhớ vị đó tu mà không được thế thì sao? Thầy bảo là không phải, thì đoạn đi cái con đường cầu đạo giải thoát của người ta thì sao? Cho nên phải hay không? Do Phật tử này tự tu, tự cảm nhận và tự đưa ra cái câu trả lời. Con xin tri ân công đức của Thầy, con chúc Thầy sức khỏe dồi dào, dẫn dắt chúng sinh tinh tấn tu tập, cầu cho âm siêu dương thái, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. A-di-đà Phật. Thôi qua câu hỏi của Phật tử, thì thôi nó cũng là cái nhân duyên. Còn chỗ con gái á, thì khuyên con nên chăm chỉ tụng kinh Địa Tạng và trì chú Đại Bi và tụng kinh Địa Tạng trong cái lúc mà các con nó rảnh rỗi sáng tối, để hồi hướng cho oan gia trái chủ, của chính bản thân con nó, cũng như là để cho con nó được bình an, mọi việc được tốt đẹp. Nó có duyên nó lấy chồng được thì lấy chồng, không có duyên lấy chồng làm vài ba năm nữa mà nó chán chán ở ngoài đời, nó chán kiếm tiền, thì mẹ mà tu ở trong chùa mà thấy hoan hỉ thì bảo con thôi mày cũng đi tu luôn đi cho nó đỡ khổ con ạ. Hai mẹ con sau này chúng ta dắt tay nhau về cõi Tây Phương Cực Lạc làm Bồ Tát con ạ. Nếu mà nó có duyên thì có khi nó nghe nó làm thật đấy. Mà làm thật mà mẹ con mà cùng tu được thì sau này thành hai vị Phật tương lai đấy, chứ không phải là Bồ Tát đâu, mà là thành hai vị Phật tương lai. Phật tử nơi hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, tên con Cao Thị Thắm, vân vân, số nhà Lương Sơn, Hòa Bình. Ô sao nay lắm Hòa Bình thế? Hình như cả hội trường nay đến nửa là Hòa Bình, như sao mà lắm Hòa Bình thế này? Con xin thầy một việc sau. Con trai con Phạm Phương .. sinh ngày năm 1995. Đến mùng 9 tháng 3 tháng sau con cưới vợ cho cháu, vợ cháu là .. sinh năm 95, hai vợ chồng 95. Gia đình cháu đi đạo, con thấy bảo các cháu 31 tuổi là kim lâu với là xấu, và chồng ngày mùng 9 tháng 3 là ngày dương công xấu, con lo quá. Pháp hội Quan Âm vừa qua, con thỉnh cho cháu một pho tượng Địa Tạng và kinh Địa Tạng để hồi hướng cho cháu. Chắc thỉnh chắc là cúng đấy, cúng để hồi hướng cho các cháu. Con xin thầy chúc phúc cho các cháu được hạnh phúc trăm năm, A-di-đà Phật. Vâng, thầy cũng chúc phúc cho con trai và con dâu của Phật tử này cũng sống được bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc. Còn bao nhiêu năm nó còn tùy số mệnh, thầy không dám chúc trăm năm đâu. Nó còn tùy số mệnh của các con đó. Tu nhân tích đức hành thiện, tu tập thì phóng sinh tu phúc giúp đỡ mọi người, cứu giúp chúng sinh thì mới được thọ mạng. Còn nếu không làm được điều đó thì khó nói lắm, không dám nói cái gì trước đâu. Còn bảo thầy chúc thì nhờ thầy chúc thì thầy cũng cầu nguyện và chúc nguyện như vậy. Bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc. Còn thọ mạng thì tự mình phải tu lấy. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đại Nguyện, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Con kính chào thầy Thượng Tọa Thích Đạo Thịnh. Viết rõ thế. Con kính chào sư tăng ni chùa Khai Nguyên. Cẩn thận quá. Con có đủ duyên lành được biết đến chùa và cũng về pháp hội được vài lần rồi. Con cũng đã thỉnh kinh Địa Tạng và về và đọc tụng. Con luôn dõi theo thầy giảng pháp qua các pháp hội. Con thấy được sự vi diệu của kinh Địa Tạng và những cách thầy giúp các Phật tử khi gia đình họ gặp hoạn nạn. Nên con xin thầy từ bi hoan hỷ giúp gia đình con. Con xin thầy giải đáp giúp con hai câu hỏi. Con xin đưa ra chuyện ạ. Một, câu hỏi thứ nhất là: con là Bùi Hoàng .. quê ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Ba con bị ốm rồi nằm một chỗ gần 2 tháng. Năm 2020, ba con mất lúc 5 giờ 30 phút sáng ngày 27 tháng 12 âm lịch, hưởng thọ 96 tuổi. Thế là thượng thượng thọ rồi. Quý hóa rồi, thượng thượng thọ đấy. Gần 100 tuổi, thế là các cụ đi như thế cũng đúng với cái quy luật sinh lão bệnh tử rồi. Ba con mất được 24 tháng, đến ngày 17 tháng Giêng năm 2023 âm lịch, con trai con mất lúc 11 giờ 30 phút đêm do bị ốm 2 ngày, hưởng thọ 56 tuổi. 56 tuổi thì đúng là cũng còn hơi sớm. Anh trai con mất được 23 tháng đến đây là anh trai, đây là anh trai. Anh trai con mất được 23 tháng đến ngày 11 tháng Giêng năm 2025 âm lịch. Má con mất thì lại má mất, tức là mẹ mất lúc 14 giờ 30 phút do bị đột quỵ hưởng thọ 86 tuổi. Gia đình con rất đau buồn và hoang mang vì trong một thời gian ngắn đã mất đi ba người thân. Vậy con xin hỏi gia đình con có phải bị trùng tang không ạ? Và nếu đúng là trùng tang thì chúng con phải làm thế nào ạ? Như vậy theo quan niệm của các cụ chúng ta ngày xưa, trong vòng 3 năm mà mất á, trong cái chi họ, trong gia đình nhà mình, trong cái chi họ nhánh nhà mình mà mất từ hai người trở lên thì đó gọi là trùng rồi, gọi là trùng tang. Rồi thì cái việc quan trọng nhất là bây giờ Phật tử này về nhất tâm là tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng. Pháp hội như thế này thì làm bài vị hay làm sớ mà hồi hướng cầu siêu cho các cụ gia tiên bên nội bên ngoại và các vong vừa mới mất kia. Những vong mà vừa mới mất mà trong vòng 3 năm trở lại thì làm cứ pháp hội Địa Tạng thế này để viết bài vị để mình tu tập và cầu siêu cho họ, nương vào cái lực và cái sức và cái sự cộng tu của chư Tôn Đức Tăng Ni và quý đạo hữu Phật tử chúng ta, bách gia chăm họ cộng tu như thế này thì công đức rất là lớn, đem hồi hướng rất tốt cho cái việc cầu siêu cho những người thân đã mất. Mà trong vòng 3 năm trở lại mình làm được cái bài vị khóa tu nào, pháp hội Địa Tạng nào, mình đến dự cũng làm cái bài vị để hồi hướng cho họ, để mình chú tâm vào đó. Trong quá trình tụng kinh mình chú tâm vào đó để hồi hướng cầu siêu cho họ thì cho dù có nặng đến đâu đi chăng nữa mình cứ nhất tâm hồi hướng như thế, nó cứ nhẹ dần nhẹ dần. Giống như trong kinh Đức Phật nói, có đọa A Tỳ địa ngục đi chăng nữa đáng nhẽ phải trải qua vô số kiếp ở trong đó, nhưng mà mình người thân nhất tâm hồi hướng tụng kinh Địa Tạng, làm như lý như pháp được 7 phần công đức, người sống chúng ta được 1, được 6, còn người đem hồi hướng cho người mất nhận được 1. Hôm nay khóa tu này chúng ta hồi hướng họ nhận được chút, khóa tu sau hướng nhận được chút, cứ dần 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 như thế thì ở trong kia họ nếu mà khổ quá thì họ sẽ gì? Họ sẽ phát tâm họ tu nữa. Ngoài cõi dương thế này thì con cháu người thân tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện để y kinh, y luật, y Phật sở chế, nhất tâm tu hành, thọ chỉ đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng như lời Phật dạy để hồi hướng cầu siêu cho họ. Và ở trong đó thì họ cũng thì cũng biết ăn năn sám hối, biết giác ngộ từng phần thì dần dần nó cứ từ, thầy lấy một cái ví dụ, có thể từ địa ngục A Tỳ thì ra các địa ngục nhỏ hơn, rồi từ địa ngục nhỏ hơn dần dần lại giống như thân mẫu của tôn giả Mục Kiền Liên, từ A Tỳ địa ngục sinh ra thì ra ngạ quỷ, nó chỉ có vào một thời gian rất ngắn thôi, từ ngạ quỷ được sinh lên cõi trời Đao Lợi, nhờ vào cái chú lực và cái tâm lực, cái nguyện lực, cái sự hồi hướng của chư Tăng và con trai của bà Thanh Đề là tôn giả Mục Kiền Liên đó. Cho nên ở trong Phật pháp có những cái phương tiện như thế để cho chúng ta hướng thiện, chúng ta khuyến thiện và chúng ta hành thiện. Mà cụ thể là Bồ Tát Địa Tạng đã từng là những đứa con hiếu thảo để cứu độ cha mẹ người thân của mình ở trong địa ngục, rồi thấy chúng sinh ở trong địa ngục khổ quá cho nên Ngài mới phát nguyện ở lại thế giới này để hành Bồ Tát Đạo để phổ độ chúng sinh. Cho nên nay trong gia đình, trong dòng họ các Phật tử chúng ta hoặc bà con nhân dân bách gia chăm họ mà không may gì có một năm, hai, ba năm mà có nhiều người qua đời dồn dập như thế, có nghĩa là gì? Cái âm phúc trong cái dòng họ, cái gia đình nhà mình nó đã đang đi xuống, mình gọi là suy đó. Trong nhà Phật thì gọi là cộng nghiệp, chứ không gọi là trùng tang. Cái từ trùng tang này là ở ngoài đời, ngoài xã hội, ở ngoài đạo lão, đạo nho cơ. Đạo lão, người ta gọi là trùng tang. Và cái phương pháp xem trùng tang này cũng là do gì? Do bên đạo lão cơ. Chứ nhà Phật chúng ta thì không có nói là trùng tang, trùng phục. Nhà Phật của chúng ta gọi là cái nhân quả. cái cộng nghiệp, cái trong một gia đình và dòng họ mà ốm đau bệnh tật rồi chết chóc liên miên vài năm trời mà có đến vài chục người trong chi họ mất như vậy thì là có vấn đề gì về cộng nghiệp rồi trong cả cái dòng họ. Cái dòng họ đó gì, cái phúc đã gì, đã và đang đi xuống. Thì mình phải tu tập để tích phúc lên, tăng trưởng công đức lên bằng cách gì? Phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, bố thí cúng dường, giúp đỡ người nghèo, người bệnh tật, người cô đơn, không nơi nương tựa, vân vân. Có nghĩa tất cả cái việc phúc thiện gì mình làm được thì mình cố gắng mình làm. Và đặc biệt là chăm chỉ, thọ trì đọc tụng ở bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng Ngài gia trì cho, Ngài cứu giúp cho. Các Ngài có đại thần thông, có đại công đức, có thể phần nào giúp được cho chúng sinh vơi bớt khổ đau ở trong ba đường ác đạo. Có thể phần nào bằng nhiều cách có thể khiến cho người phàm chúng ta được giác ngộ từng phần dần dần mà nhận ra những cái lầm lỗi trong cuộc sống chúng ta trước đây, ăn năn sám hối để bỏ ác làm lành, lãnh như hành thiện. Làm được như thế thì mọi cái chướng ngại, cái cộng nghiệp xấu nó dần dần sẽ được giải trừ và thay vào đó là gì? Cái cộng nghiệp tốt. Cho nên nhiều gia đình, nhiều dòng họ trùng tăng trùng phục đến tham dự vài khóa tu pháp hội Địa Tạng, vài khóa tu pháp hội Trung Phong, pháp hội Quán Âm Tam Thời Niệm, nhất tâm làm lễ một thời gian sau được yên. Tức là chi họ, dòng họ được yên, không còn cái cảnh chết chóc tang thương liền liền một năm mà mấy mạng người trong chi họ, trong dòng họ nhà mình chia trước nữa. Đấy. Cái này là cái điều mà chúng tôi thấy là nó đem lại lợi ích và cái niềm tin thiết thực cho bà con nhân dân tín đồ Phật tử chúng ta trong đời sống này. Và cũng thành kính tri ân mười phương tam bảo chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là tri ân Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì thương tưởng chúng sinh ở thế giới xa bà chúng con này mà dùng phương tiện thuyết kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng tại cung trời Đao Lợi để hóa độ cho tam giới đau khổ ở thế giới, đặc biệt là ở thế giới xa bà chúng con này. Và đặc biệt là thành kính tri ân Bồ Tát Địa Tạng, Ngài vì tất cả chúng sinh ở trong tam đồ lục đạo, đặc biệt là trong ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh, mà thường thể hiện các loại thân hình, các loại tướng mạo, dùng mọi nhân duyên, mọi phương tiện thiện xảo để cứu giúp chúng sinh trong ba đường ác đạo ấy. Nhờ vậy mà cái lời cầu nguyện của chúng ta mới được sở cầu xứng ý sở nguyện tổng tâm. Và cũng mong cho gia đình Phật tử này cũng nhất tâm làm cái việc nhất tâm tụng kinh niệm Phật mà được những người đã khuất sớm được siêu sinh về cõi lành. Còn hiền cháu Thảo, gia đình yên vui hạnh phúc. Phật tử này có hỏi thêm câu hỏi thêm nhưng mà thôi trả lời một câu vậy thôi, dành cho những người khác. Phật tử nó hỏi con kính bạch thầy. Phật tử con tên là, con xin phép thầy cho con không biết tên, con ở Hà Nội. Con xin phép thầy cho con được hỏi một câu ạ. Phật tử con 64 tuổi thì đặt ban thờ hướng nào cho tốt, cho đúng ạ? Con xin cảm ơn thầy và được tri ân công đức của thầy ạ. Thầy ạ, con kính chúc thầy sức khỏe, thầy mãi là người thầy vĩ đại, cao cả nhất trong tâm trí của hàng Phật tử chúng con. Nịnh ghê thế. Nịnh hơn cả Hòa Đại Nhân, nịnh vua thế này chết thật. Rất không may cho Phật tử này là thầy không thích nghe nịnh cái kiểu như thế này. À, 64 tuổi nó đây tính cả tuổi mụ chưa? Hay là gì? Phật tử này có thể ra lấy giấy bút xong ghi, xong chuyển lên đây, ghi hẳn năm sinh, ngày tháng năm sinh đưa lên đây. Thì thầy tính cho ngay. Bây giờ 64 tuổi mà tính tuổi dương khác nhé, tính tuổi mụ nó lại khác, ghi năm sinh lên đây để tính cho nó dễ. Ghi xong chuyển vào cho phòng thông tin, phòng kia chuyển ở đây cho thầy. Thầy trả lời là sau. Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, tên con là Trần Đức Công, vợ tên là chấm chấm chấm. Con xin thầy từ bi bố thí giúp con gái con, giúp con gái con một cái tên có bốn chữ ạ. Giúp cái tên có bốn chữ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Số điện thoại của con. Thì thường là nếu mà các thưa các vị là thầy ngày xưa đi thị giả các cụ các tổ mà nói rằng không nên đặt tên con trước khi sinh. Vì ngày xưa thầy hay gần gũi các cụ, các tổ ngày xưa các cụ mới nói những cái này. Đây là những kinh nghiệm trong cuộc sống nhé. Và trong kinh nghiệm tu tập hàng 6-70 năm của các cụ, các tổ, các cụ mới nói là sinh con thì không nên đặt tên trước khi sinh. Nó khó nuôi. Đấy, nó khó nuôi. Mà phải sinh xong gì mới đặt gì? Mới đặt tên thì nó dễ nuôi. Cho nên thầy không biết là Phật tử này nói cả tên vợ tên chồng này rồi, sinh con lúc sinh ngày 7/3/2025, sinh rồi, con sinh rồi, vợ chồng tên, vợ tên chồng, nhưng mà đây nói là chỉ sinh con, như là sinh con nhưng mà không nói là sinh con trai sinh con gái, đi đánh đố thầy ở trên này thì chết toi chứ còn gì nữa. Con trai nó đặt tên khác, một con gái đặt tên khác, đây chỉ nói là tên vợ tên chồng đây. Tên vợ tên chồng, chồng sinh năm 93, vợ sinh năm 2002, có sinh con, sinh con lúc 22 giờ ngày 7/3/2025, xin thầy tử bi đặt bố thí giúp. Con gái đây đọc bây giờ mới xin đặt cho con gái con một cái tên có bốn chữ. Vợ tên Ngô Thủy Linh, thì lấy cả họ vợ họ chồng cho nó hoan hỉ, đặt là Trần Ngô Thủy Trang đi, mẹ Thủy Linh thì con Thủy Trang cũng được, nếu không thì Trần Thị Thủy Trang cũng được, hoặc là Trần Thị Thủy Dương cũng được. Thủy Dương là mặt trời, mặt trời, mặt trời mọc, mặt trời còn sáng cũng được. Trần Thị Thủy Dương cũng được, về tự xem lại. Một trong hai tên đó chọn được. Phật tử nữa hỏi: Kính bạch thầy, con là Đặng Thị Hòa, sinh năm 1974, đã biết về chùa Khai Nguyên đã được một năm. Chị đọc cả kinh Địa Tạng. Thế là chị của con là Đặng Thị Hòa. Chữ viết có xóa xóa lòng ngoằng đây, khó luận. Chị con đọc kinh Địa Tạng rất thông, chỉ vì đi làm cho một đám ma cũng đọc kinh sám hối, sau anh đó sống lại gần một tháng sau mới mất. Hôm mất Hòa làm lễ, hôm mất Hòa làm lễ hôm đó có thầy ở chùa. Viết nó cũng khó đọc phết đấy, ý nghĩa nó cứ thế nào lùng cà lùng cùng. Hôm thầy cứ đọc nguyên văn đấy nhá. Hôm mất Hòa làm lễ hôm đó có thầy ở chùa đi, thầy làm cho, còn chị Hòa, chị Hòa là chị gái nhà này, khổ lắm. Thầy làm cho, còn chị Hòa có mặt ở đó cùng thầy. Còn hôm chưa mất chị Hòa làm, vì thầy bận không đến được. Chùa con có thầy, vì thầy ở xa không đến được. Sau đám ma thì chị Đặng Thị Hòa đọc kinh kêu hốt không đọc nữa. Hốt tức là kêu sợ đấy, chẳng là sợ hốt là sợ không đọc nữa. Và nói không cứu được nữa, gia đình đi xem thầy bên, gia đình đi xem thầy bên, cái vong nó theo để thầy chốc ra cho, nhưng Bạn này theo Phật học, theo chùa Khai Nguyên, bạn nói không muốn hại họ để cho họ tu, thế đưa bạn về chùa Khai Nguyên, thầy thì lại nói không cứu nổi, nói nhiều điều dại lắm ạ. Mong thầy chỉ dạy cứu giúp, gần một tháng sức khỏe suy sụp lắm thầy ạ, yếu lắm, bạn ăn chay lâu rồi ạ. Chắc là đi độ đám đây, hay đi tụng kinh độ đám, khổ. Đi độ đám mà ma các quý vị ạ, tức là đi độ cho người mất, đi tụng kinh cầu siêu cho người mất đấy. Mà cái định lực chúng ta không cao, cái sức tu chúng ta chưa sâu, công đức chúng ta chưa lớn, thì thường là gì? Về là hay ốm đau bệnh tật là cái chuyện rất bình thường. Vì đi dự đám ma đến cái nơi đó là cái âm khí mà, thân thể chúng ta ấy mà, chúng ta không đủ định lực là, mà đi một mình như thế là hay gặp vấn đề đấy. Cho nên đi thì phải rủ một số nhóm bạn đi, gọi là trong cái ban trợ niệm, trong cái tổ mình đi. Đến để cùng gì? Dùng cái sức của lực tu của nhiều người thì mới được. Còn chơi quả đánh quả lẻ như thế thì, đấy, sư ông sư cô nhà mình lắm khi đi làm lễ cho nhà nào, đến nhà nào có những nhà mà họ nặng á, về là nằm bẹp ngay vài ngày luôn. Các sư còn như thế. Đặc biệt là đi giải điện cho các thanh đồng, các những người thờ đồng, thờ thánh. Đấy, cho nên lần sau các vị cũng để ý đi độ đám á. Đấy, đi độ đám á thì mình cũng phải có cái pháp. Đấy, lần trước hình như một lần thầy nói đấy, trước khi đi kết ấn chuẩn đề và mình trì chú tịnh pháp giới chân ngôn 7 lần hoặc 21 lần, rồi xả chú chuẩn đề, kết cái ấn lại kết ấn chuẩn đề trở lại cũng được, hoặc là kết cái ấn kim cang quyền mà thầy cũng đã nói rồi đấy. Đấy, đấy, để tay này, nắm cái ngón tay vào giữa, cho cái ngón tay cái vào giữa, nắm tay lại như cái nắm đấm á. Nhưng bình thường nắm đấm thì họ chỉ đấm vào để tay ra ngoài này, ngón tay cái ra ngoài này. Đó. Nhưng mà kết ấn kim cang quyền á của thần Kim Cương á, Kim Cương đại lực sĩ á, thì cho ngón tay cái vào trong lòng bàn tay, bốn ngón ngoài nắm lại như thế này, để trước ngực này, để mình chỉ chú chuẩn đề hay là chú văn thù thân chân ngôn án sĩ lâm bộ lâm đó. Chỉ khoảng 21 biến. Lúc đấy mình đang vội đi thì khoảng thế thôi là được. Xong rồi mình đi đám đi xá để tránh cái trường hợp là quỷ thần rồi các vong linh khác nó thì nó ám nhập vào mình hay nó quật lại mình. Đấy là cái phương pháp. Cái này là ở trong mật tông mới dạy nhé. Thì cái này thì thôi vì phương tiện cho các Phật tử chúng ta hay đi phát tâm, đi trợ niệm, đi hộ niệm, đi độ đám thì hướng dẫn như vậy. Điều đặc biệt là lúc mình làm là không được khởi lên cái tâm gọi là coi thường, hay cũng không được khởi tâm là ngã mạn, cũng không được khởi cái tâm tham lam mà nhận tiền, nhận của, nhận đồ xính, nhận đồ lễ của họ, lễ tạ này nọ kia vân vân. Đi làm bằng cái tâm thôi, giúp đỡ mọi người thôi thì không sao, làm đi làm như thế được. Đấy, cái khi đi về, bắt đầu từ nhà đám đi về thì chuẩn bị sẵn cái bó hương. Mình đến cửa, ở ngoài cửa nhà mình đừng có vội bước vào nhà. Ở ngoài sân hoặc ngoài cửa nhà mình thắp cả một cái bó hương to như thế. Gọi điện về cho người thân chuẩn bị sẵn, để sẵn ra cái ghế, cái bàn trước cửa nhà nhà mình, sân nhà mình. Đấy, về mình thắp cả cái bó hương to như thế, mình hơ ở chung quanh người mình nhé. Để cho cái hơi lạnh gì nó đi hết đi, sạch sẽ đi, xong lúc đó mới đi tắm rửa thì vô tư, thì như vậy là xong. Đấy, đấy là cái gì gọi là cái hẻm. Ngày xưa cái này nói bật rồi, cái ngày xưa là học ở chỗ cụ tổ chùa Hương mới học được cái này đấy, không có, không phải là ai cũng dạy cái này đâu. Đi như thế thì mình yên tâm. Đấy, cũng nói thì các Phật tử chúng hay đi trợ niệm hay là hay đi độ đám độ âm thì chúng ta nên làm như thế, bởi vì có những nơi, Có những cái trường hợp người mất nó do cái gì? Oán khí. Do oan gia trái chủ, mình gọi là quỷ đó. Linh quỷ gì? Nó bắt. Chúng ta tò đến chúng ta gì? Chúng ta tụng kinh, chúng ta siêu độ mà chúng ta khởi cái tâm ngã mạn hay là khởi cái tâm tham một chút thôi. Là cái linh quỷ gì? Nó biết được là nó thấy chúng ta khởi cái tâm mà cái là nó nhảy vào nó oánh chúng ta là toi ngay. Đó, trường hợp này á. Trường hợp này không phải bị cái vong kia nó bắt hay nó làm gì đâu. Đó chính là bị linh quỷ đấy. Thôi cái trường hợp này để xem đến hôm nay có lên đi không? Hả? Trường hợp đưa câu hỏi này cho chị Hòa, chị Nhất gì này, nay có lên đi không? Chị Hòa nó có lên đi không? Có không? Đứng lên thế nào? Có không? Có hả? Thế bây giờ còn đơ đơ không? Còn không lên đây xem nào. Chị Hòa đâu? Chị Hòa lên đây xem. Còn đơ đơ không? Hay là bình thường rồi? Đưa lên đây xem. Rồi trước khi lên xin trả lời câu hỏi tiếp theo. Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch Thầy. Lời đầu tiên cho con xin được kính chúc Thầy sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc. Con xin phép được hỏi Thầy một câu hỏi ạ. Năm nay con 28 tuổi, đã lấy chồng được 2 năm, nhưng hiện tại con vẫn chưa về nhà chồng ở và làm dâu. Vợ chồng con cũng không ở cùng nhau. Tại sao đi lấy chồng mà lại không về nhà chồng mà cũng không ở cùng nhau? Lớp trẻ bây giờ sống nó hay nhỉ? Vì sau khi lấy xong, con vẫn ở nhà ngoại. Con là con gái một. Con có anh trai sinh năm 95, nhưng không may anh bị tai nạn qua đời, nên giờ bố mẹ con còn lại có một mình con. Chắc là thương bố mẹ cho nên đi lấy chồng nhưng không về nhà chồng hay thế nào đây, cũng không rõ. Đọc tiếp xem nào. Bố con là con trai trưởng, nhưng do anh trai con mất, chú út có con trai nhưng lại ở miền Nam không về. Chồng con cũng là con trai trưởng, chồng con rất thương con, cho con được ở ngoại để gần bố mẹ. Đấy lý do. Nên giờ hai vợ chồng con vẫn xa nhau. Con lấy chồng cách xa nhà 70 km. Bây giờ con trai con đã được hơn một tuổi. Nhà chồng đi lại rất xa, về thăm hai mẹ con, đi lại vất vả, về thăm hai mẹ con, chữ viết lý nhí thế này, về thăm hai mẹ con, rồi nhớ con hàng ngày, con rất thương chồng, mặc dù chồng con làm kỹ sư công trình, luôn bận rộn, nhưng vẫn luôn tranh thủ sắp xếp thời gian về thăm vợ con. Anh đi suốt nên cũng là lý do, vì anh ấy đi suốt nên cũng là lý do anh để con ở ngoại cho đỡ buồn. Bây giờ con vẫn luôn bị phân vân, băn khoăn giữa hai quyết định, về ở gần chồng và con muốn ở gần bố. Hai vợ chồng gần nhau, nhưng điều ấy cũng có nghĩa là phải xa mẹ của con. Con mong Thầy cho con một lời khuyên để con được tỏ rõ, để con có thể vừa tròn đạo hiếu, vừa tròn chữ vợ chồng. Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy ạ. Qua câu hỏi này các Phật tử chúng ta, thầy xin gọi là trợ giúp khán giả ở trong hội trường này xem nào. Nào, các Phật tử góp ý thế nào, khuyên thế nào trong trường hợp này? Sau khi lắng nghe ý kiến các Phật tử, thầy xin đưa ra như thế này. Vì thầy nghe lao nhau ở dưới chắc là bàn nhau rồi. Cho nên thay mặt các Phật tử, thầy xin đưa ra ý kiến tạm thời như thế này. Phật tử này đưa câu hỏi để nghe xem có hợp lý không. Trước mắt, hai vợ chồng nên ngồi lại với nhau, bàn bạc thật kỹ. Bởi vì nhà chồng thì chồng là con trưởng, nhà vợ thì là con một. Vì anh trai, em trai lúc nãy Phật tử này nói anh trai đã mất rồi, bây giờ còn mình cô này. Vậy thì có nghĩa là gì? Bố mẹ đẻ của cô Phật tử này là còn mỗi Phật tử này là con thôi. Thì con rể hay con gái đều là con cả. Hai vợ chồng, đấy chính là cái lý do mà cưới nhau có con đến một tuổi rồi mà vẫn sống ở nhà bố mẹ là như thế. Vì thương bố mẹ, về nhà chồng thì sợ bố mẹ ở một mình. Mà cũng phân vân, vợ chồng rất yêu thương nhau, chồng quan tâm, hay đi làm xa. Nhà bố mẹ thì là con trưởng, nhà cách xa nhau tận 70 cây, khá xa. Thì bây giờ hai vợ chồng nên xem theo thầy thì vợ chồng bàn nhau. Nếu mà nhà bố mẹ vợ mà đấy không phải là quê gốc, ví dụ quê gốc của Nam Định chẳng hạn, bây giờ lên sinh sống ở trên Sơn Tây chẳng hạn, bây giờ còn nhà bố mẹ chồng ấy, nhà chồng thì ở dưới Hà Nội chẳng hạn, thì nhà của bố mẹ vợ là Sơn Tây hiện tại bây giờ nó không phải là cái quê gốc, chỉ là đây xây dựng kinh tế mới thôi, thì có thể bán ở Sơn Tây đi, bàn với các cụ bán Sơn Tây đi, về mua gần ở chỗ gì dưới Hà Nội cho cách xa nhau chút xíu thôi, nhà nội nhà ngoại gần nhau, thế là các con các cháu được gần cả nội cả ngoại. Thế hoặc rằng nếu mà nhà nội mà không phải quê gốc ở đấy, cũng là xây dựng kinh tế mới ở đấy thôi, họ hàng gia đình ở quê hết, ở chỗ đấy có thể khuyên các cụ, nếu ở chỗ đấy nó không tiện bằng ở chỗ nhà vợ bây giờ, thì khuyên bố mẹ cho nhà chồng bán cái chỗ đây đi, về mua cái chỗ làm cái nhà ở chỗ gần chỗ nhà vợ bây giờ cho nó gần nhau. Giả sử hai bên không bên nào chịu bên nào thì 70 cây chia đôi. Nói vui vậy thôi. Nhưng thầy nghĩ rằng cái phương án mà có thể là, bởi vì đằng nào cũng là bố mẹ mà, bên kia thì là con trai trưởng, là trưởng trong gia đình, có trách nhiệm. Còn bên này thì có một mình cô ấy là con gái nữa. Sau này bố mẹ già thì trách nhiệm của phận làm con gái hay con rể đều phải có trách nhiệm với bố mẹ vợ mình cũng như bố mẹ đẻ mình vậy. Cho nên cái này thì hai vợ chồng nên bàn nhau kỹ đi, xong rồi cái phương án là đưa ra với các cụ. Nếu mà nói với các cụ mà chưa thông thì dịp nào đó khóa tu đưa lên đây, đưa các cụ lên đây có cái thầy đả thông tư tưởng cho các cụ lại hoan hỉ. Biết đâu thấy thế này thôi, nhà chùa cũng đôi khi uy tín phết đấy. Có khi con cái nói không nghe đâu, nhưng các thầy góp ý một câu thôi thì các cụ hoan hỉ tin tưởng và làm theo, thì để cho đỡ vất vả cho các con các cháu sau này. Thì bố mẹ ông bà thì thầy nghĩ cũng vì các con thôi, hỏi kỹ xem cái việc này nó như thế nào. Đây gia đình bàn nhau đi nhá. Đâu trường hợp đâu, ai đâu đi tụng kinh thế nào mà lại về lại đơ đơ. Giờ thế nào, khỏi chưa, đỡ chưa? Thôi được rồi, về chịu khó mà tu vào, chịu khó mà tụng kinh niệm Phật, mà lễ Phật đi học, về tay chỉ cần kinh vào nữa nhá. Thôi xong nhá, không phải đơ đơ nữa nhá. Đi làm phúc đấy, đôi khi lắm khi nó phải tội thế đấy các cụ ạ. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng vào địa ngục đôi khi cũng gì, đôi khi cũng bị là gì, nhìn thấy cái cảnh khổ, cảnh chúng sinh nó khó, nó khổ quá mà gì, cảm thương nhiều quá mà ngài có khi Tất nhiên Bồ Tát thì không còn buồn, không còn đau, không còn ấy, nếu như mà nhìn thấy chúng sinh khổ á, cho nên ngài mới không muốn thành Phật, chưa muốn thành Phật là như thế. Ngài mới phát nguyện là chúng sinh độ tận phương chứng Bồ đề địa ngục vị không thể bất thành Phật là như vậy. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con xin thầy bố thí cho con được hỏi hai câu ạ. Con sinh năm 1954, con tuổi Kỷ Hợi, tuổi đã cao, muốn bán nhà, muốn bán nhà chia cho các con, vì không có tiền để mua nhà riêng cho hai con. Vậy làm thế nào để thuận lợi nhanh cho có chỗ ở riêng của các con ạ? Hai, con về chùa từ năm 2015 và chính thức tu tập từ năm 2016. Năm 2017 được nghe thầy giảng pháp, con đã phát nguyện cúng dường lập tượng Địa Tạng 3 triệu đồng và một pho tượng Bồ Tát 5 triệu đồng, cũng phát tâm in 100 quyển kinh Địa Tạng, về chùa Tản Viên lễ được 3 lần và cúng dường tịnh tài, gạo, bột canh, bánh kẹo, phát tâm cũng làm công quả quét sân tại Tam tại Bảo Điện và sắm và sân lễ Bồ Tát đúng mùa hoa gạo nở. Thầy chỉ giáo về Tản Viên xin nước uống, mong cầu cho con gái của con sớm được thành thân. Thầy chỉ dạy thế nào con đều y giáo làm thế ấy. Về nhà tụng kinh Phổ Môn và kinh Địa Tạng, ăn chay tụng 49 ngày, lễ 500 lễ Quan Âm năm 2019, chăm chỉ hành trì tại gia. Vậy mà từ 19 tháng 7 cái gì gì đây, viết cái loằng ngoằng cái đây. Nay con gái con chưa lập gia đình được. Từ đó đến nay con gái con chưa lập gia đình được. Cứ gặp ai gọi điện và gặp chỉ vài tuần lại kết duyên không được. Con gái con kính mong thầy chỉ giáo tiếp cho ạ. Con xin kính chúc thầy thân khỏe tâm an ạ. Phật tử này lễ chứ mà con gái nó lễ đâu. Phật tử này lễ mà. Phật tử này lễ, Phật tử này có phúc hồi hướng nó chỉ được chút xíu thôi. Quan trọng như con nó phải gì? Nó phải tín tâm và nó phải làm. Nhưng mà ví dụ nó không tụng kinh được thường xuyên thì nó cũng phải khởi cái tâm rồi gì? Thành kính tín mộ Tam Bảo Quy Phật Pháp trong những cái pháp hội Quan Âm. Nó phải lên nó dự. Và nó thành tâm, nó cầu nguyện thì mới được, mình hồi hướng nó mới vào. Mình đổ nước vào cái chai, mà cái chai cứ đóng nắp lại, thì các quý vị có đổ hết cả nước sông Hồng, cái chai nó cũng không đầy, thưa các quý vị. Có hiểu không? Mình hồi hướng cho họ mà họ không có tín tâm thì làm sao họ tiếp nhận được? Quan trọng là cái người được hồi hướng đó phải tín tâm. Giống như cái chai, mình phải mở nắp ra, mình có đổ nước thì nước nó mới vào. Còn họ không tín tâm, họ không tin, cứ dừng đi, bảo nó đi lễ. Nó không cãi vì mình là mẹ nó không cãi, nhưng nó không có tin. Chẳng khác gì chúng ta đem cả cái nước sông Đà, nước sông Hồng đổ vào một cái chai, mà nó không đầy được cái chai La Vi thế mới đau. Những chuyện đó có không? Có, vì cái chai nó có mở nắp đâu mà nó đầy. Một giọt còn không có, huống chi là đầy nước. Cho nên đừng có nói với thầy con tụng bao nhiêu bộ kinh, con cúng bao nhiêu pho tượng, con quét chùa bao nhiêu ngày, nhiêu tháng, nhiêu năm. Mình tụng kinh mình có phúc, mình quét chùa mình có phúc, mình cúng dường mình cũng có phúc. Nhưng đem hồi hướng chưa được, phải xem cái nhân duyên của người thân của mình và cái phúc phần cộng nghiệp của gia đình mình nữa. Chưa biết câu hỏi kiểu này ý là gì? Trách Phật, trách thầy đấy. Đấy, cúng dường tượng con cũng cúng rồi, cúng dường tượng địa tạng con cúng rồi, cúng dường tượng quan âm con cúng rồi, à, cúng dường in kinh địa tạng 100 quyển rồi, về chùa làm công quả chấp tác rồi, tụng kinh địa tạng rồi, tụng kinh phổ môn rồi, ăn chay rồi và lễ cả 500 lễ rồi. Từ đó đến nay, từ năm 2016 đến nay tại sao vẫn bặt vô âm tín, con gái vẫn chưa lấy chồng? Ý là gì? Hờn đấy, trách đấy. Không chỉ trách thầy mà còn trách cả gì? Phật Bồ Tát đấy. Đấy, câu hỏi kiểu này là kiểu như thế đấy. Đấy, không biết chúng ta có hiểu như thế không, mà thầy là thầy hiểu như thế đấy. Khổ. Chúng ta phải hiểu, học Phật chúng ta phải hiểu tất cả nó là cộng nghiệp, nó còn cái nhân duyên nữa. Nghiệp nó là không chỉ một đời một kiếp mà nhiều đời nhiều, nhiều kiếp. Thầy thường nói rồi, giống như người có nợ ít thì họ trả một gì? Một lần hoặc trả một tí là xong là hết. Nhưng mình thì nhờ thì nợ đầm nợ đìa lúc khó khăn đó, túng quẫn mình vay họ hàng, làng xóm láng giềng nội ngoại, ai vay được mình cũng vay, vay tứ vay tung ra. Thì bây giờ mình làm có miếng ăn miếng để, mình phải trả một ngày hai ngày vài ngày xong chưa, trả hết một vài người xong chưa, chưa, mình vay quá nhiều người thì bây giờ mình phải trả rất nhiều người. Thế thôi, một cái bài toán đơn giản, nhân quả nhà Phật nó đem áp dụng ở pháp của thế gian nó rất đơn giản như thế để chúng ta dễ hiểu. Người mà gì vô số kiếp đến nay tạo nghiệp thì nó sẽ có cái cộng nghiệp tương ưng với nhau trong một gia đình, trong một dòng họ, thậm chí là trong một quốc gia đó. Cho nên cái cộng nghiệp ấy là chung, còn cái biệt nghiệp của mỗi người nữa. Ví dụ như Phật tử này với con cái sinh trong một nhà, đấy là cộng nghiệp. Những cái cộng nghiệp của cái biệt nghiệp, trong cái cộng nghiệp đó có cái biệt nghiệp của Phật tử này thì tín tâm, tụng kinh niệm Phật, nghe pháp, phát tâm tùy hỷ, cúng dường làm công quả, tu tập tinh tiến vân vân. Đấy là cái biệt nghiệp vị này là đang gieo cái gì? Nhân tốt. Nhưng đem hồi hướng cho con, mong cho cái biệt nghiệp của con thì nó nhẹ nhàng đi, để cho nó lấy được chồng, nó sớm có con có cái, để cho không xấu hổ với bạn bè hay gì gì ABC gì đó. Nhưng mà cứ bảo là đi, nhưng mà hồi hướng cho nó thì mãi nó trả lấy cho anh nào đến tán tỉnh hay là điện thoại vài ba bữa, nó lại gì, nó lại chê, nó lại chán, nó lại trách, nó không muốn. Thì đấy là cái biệt nghiệp của nó phải tu, nó phải có phúc, nó phải tu. Trong kinh Phật dạy rồi, nó cũng phải tu, mà nó không tu được thì nó cũng phải hướng tâm. Đấy, nó hướng tâm thì mới tiếp nhận được. Cho nên thầy lấy cái công thức gì, cái chai và gì, và dòng nước của dòng sông Hồng đổ vào cái chai, cái chai cũng không được giọt nào. Vì sao? Vì cái nắp nó đi, nó đậy thì không được giọt nào. Còn cái nắp mà nó mở ra thì chỉ cần một gáo nước thôi là chỉ đổ vào cái chai là gì, là nó đầy cái chai nước rồi, các quý vị. Đó. Cho nên chúng ta cũng không nên than thân trách phận, kêu và cho là mình làm được nhiều việc công đức tu tập tinh tiến rồi, tại sao mình vẫn khổ vẫn ấy như thế. Rồi một thời gian sau nhỡ mà mình gặp vào cái chuyện này chuyện nọ chuyện kia, hoặc bản thân hoặc gia đình hoặc người thân hoặc ốm đau bệnh tật, mình lại mất tín tâm vào Tam Bảo, nghĩ rằng mình làm việc phúc như thế, rồi tu tập như thế, tại sao Phật không thương, Phật không độ chúng con? Tại sao chúng ta không đưa ra câu hỏi, nếu mình không tu tập, không làm những việc lành, việc tốt, việc thiện như thế, mình có được như bây giờ không? Hay là mình gì? Có khi bây giờ mình ở trong âm ti địa phủ rồi, hoặc là mình gì? Gia đình nhà mình làm sao rồi đó, vân vân. Tại sao không đưa ra một cái câu hỏi như thế? Để mình cố gắng nỗ lực tinh tiến, tin sâu nhân quả, để mà tu nhân tích đức, hành thiện, tinh tiến tu hành, cứ cố gắng. Thôi hôm nay đây là một nhân duyên, đưa câu hỏi như thế này thì thầy cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia trì cho gia đình Phật tử này và con gái Phật tử này từ giờ đến cuối năm. Thì hôm nay nghe được thế này rồi con gái nó cũng mở lòng ra thì nó cũng hướng thiện giống như mở cái nắp chai ra để cho mẹ rót cái gì, rót nước công đức tu tập vào. Và đến từ giờ đến cuối năm, anh nào nó đến ưng nó gật đầu, nó rước đi cho, để cho gia đình, cả gia đình nhà này tin tưởng vào Phật Pháp. Khổ lắm. Đấy, chúng sinh á, cầu phải được, ước phải thấy, không được không thấy là trách hờn ngay. Là trách, là hờn, là thậm chí đây là may là chưa giận nữa. Giận thì còn khủng khiếp nữa. Bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng mà tìm sang tôn giáo khác luôn đấy chứ, đâu phải đơn giản đâu. Cho nên trong Tam Bảo Phật Pháp mà không có phương tiện nữa mà, thì không độ tận chúng sinh được. Cho nên cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo chư Phật Bồ Tát, hộ Pháp Thiện Thần Thiên Long Bát Bộ Già Lâm Chân Tể Tác Đại Chứng Minh. Chúng sinh có cầu nguyện điều chi nó hơi đời thường, hơi thế tục một chút, nhưng mà các ngài thấy là phương tiện để dẫn dắt chúng sinh phát khởi tín tâm, để tin sâu nhân quả, tinh tiến tu tập. Từ cái chỗ đó dần dần dẫn dắt cho chúng sinh vào đạo, thì cũng kính xin các ngài cũng từ bi hoan hỷ tác chứng cho chúng sinh xa bả thế giới chúng con khổ thế đấy. Cái sức kham nhẫn ít lắm, cái sức chịu đựng cũng ít lắm, cái tín tâm cũng nhanh thay đổi lắm. Cho nên nó tu, nó cầu, nó khấn, nó nguyện mà hoài hoài dài dài mãi mãi, lâu lâu ngày mà không được là nó thoái tâm ngay. Cho nên cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát từ bi ai mẫn thương xót chúng con ở thế giới này. Thỉnh thoảng các ngài cũng mắt nhắm mắt mở gật đầu cho chúng nó một cái, để nó cầu được ước thấy, đúng không? Đấy, thật mà, nói thật đấy. Nó cầu được ước thấy từng phần như trong Kinh Pháp Hoa nói là gì? Từ điểm này đến chỗ có châu báu kia là gì? Nó xa quá, đi nó mỏi, nó mệt, nó đòi về. Cho nên ngài phải hóa ra cái hóa gì? Cái hóa thành cho nó nghỉ ngơi, ăn no, nghỉ khỏe đã, thì cái đó mới diệt hóa thành đi. Bảo là chỗ bảo sở chẳng còn bao xa, đây là chỗ hóa thành ta hóa hiện ra. Các ngươi nên cố gắng tinh tiến, đây là một nửa chặng đường. Còn một nửa chặng đường nữa, nếu các ngươi đi đến đó thì sẽ nhận được vô số châu báu, vàng bạc, kim cương, ngọc ngà, lưu ly, những đồ chân quý để mang về để vĩnh viễn không bị nghèo đói khổ sở túng thiếu nữa. Còn nếu các người nửa đường này mà quay về thì gọi là trắng tay chí linh, không được cái gì cả. Cho nên chúng sinh nghe thấy như thế, thôi đằng nào cũng còn một nửa đường nữa thì thôi, thà là cứ tiến lên phía trước, còn có của mang về, còn thoái lui quay lại là mất tất cả. Cho nên kính nguyện mười phương Tam Bảo ai mẫn thương xót chúng con ở thế giới này. Đấy, thế đấy. Hôm nay đọc tâm thư lời gọi là hờn man mát của Phật tử này, các ngài nghe hết rồi đấy. Cho nên thôi cũng mắt nhắm mắt mở cho nó một tí, gia trì cho sám hối các Phật tử, nói hơi đau một tí chút, các ngài gia trì cho. Ngày xưa các tổ nói cái câu hơi đau gì, cho lũ chúng con một tí. Thì mình thì so với Đức Phật mình có thể xưng thế là cũng không sao cả. Đó, cho chúng con thế giới này chút đấy, còn mong cầu cái này cái nọ cái kia thì các ngài cứ hoan hỷ phương tiện dùng hóa thành để cho chúng sinh ở thế gian này cầu được ước thấy một chút xíu, để giống như gì, nói nôm na thì ở thế gian chúng ta gì, muốn câu được cá to thì phải thả nhiều gì, nhiều mồi ấy. Thế còn Đức Phật Tam Bảo thì Phật Pháp không như thế, nhưng mà muốn độ chúng sinh thì cũng phải có phương tiện thì mới chúng sinh mới theo. Còn cứ bảo tức tâm tức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, tâm của các ngươi chính là gì, tâm Phật, các ngươi phải tu đi để được thành Phật, bao giờ thành Phật các ngươi sẽ hết khổ. Xin thưa các vị, có mấy chúng sinh họ dám tu để thành Phật với cái tâm Phật của họ đâu, không có đâu. Đấy, cho nên qua nhiều năm nay Hoằng Pháp làm việc đạo rồi mới thấy rằng đấy, đúng là đạo tràng chúng ta cũng được chư Phật Bồ Tát chư hiền thánh tăng, chư lịch đại tổ sư, chư vị hộ pháp thiện thần, thiên long bát bộ, các ngài gia hộ nhiều đấy. Gia hộ nhiều thì chúng ta mới gì? Đạo tràng, các Phật tử mới có cái niềm tin vào Tam Bảo Phật Pháp, mới có khi xa hàng tận ở trong miền Nam, tận trong Tây Nguyên, cũng đi máy bay hoặc đi tàu hỏa, đi tàu xe khách ra đây để dự pháp hội, dự khóa tu như thế này. Mà trong đó thiếu gì chùa đâu, thiếu gì các thầy giỏi đâu, giảng pháp, tổ chức khóa tu thường xuyên đâu. Nhưng mà các Phật tử phải ra tận đây cũng có cái lý do, cái nhân duyên đặc biệt như thế. Vì thầy luôn luôn cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát dùng các phương thiện thiện xảo như là Kinh Pháp Hoa nói là hóa thành đó, để dẫn dắt tiếp độ chúng sinh từng bước dần dần. Giống như người còn đói, nó muốn ăn thì phải cho nó ăn no đã mới thuyết pháp cho nó nghe. Người thiếu mặc thì phải cho nó mặc lành, mặc đẹp đã thì mới thuyết pháp cho nó nghe. Người mà đang ốm, đang bệnh thì cũng phải cho thì dùng phương tiện thuốc thang chăm sóc cho nó khỏe rồi mới thuyết pháp cho nó nghe, vân vân, như trong kinh Dược Sư Đức Phật dạy vậy. Cho nên các vị về đạo tràng nhớ cho thầy, đấy chỉ là phương tiện thôi nhé, không phải là pháp cứu kính của nhà Phật. Nhớ đây là pháp phương tiện. Những cái cầu nguyện mà thầy cũng hướng tâm Tam Bảo gia trì chúng ta, con trai con gái lớn tuổi không lấy được vợ, không dựng, không gả được chồng, hoặc đôi vợ chồng cưới xin nhiều năm rồi không sinh được con được cái, hoặc là ốm đau bệnh tật, gia đạo không yên, âm dương chẳng hòa, đến chùa để tùy hỷ phóng sinh, tu phúc bố thí, cúng dường, làm các việc tiện ấn thống kinh sách vân vân đó, rồi thỉnh kinh về để thọ trì đọc tụng đó, để cầu nguyện cho gia đạo hưng long, sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm vân vân đó. Nhớ cho thầy, đấy chỉ là phương tiện mà thôi. Chứ còn giáo pháp cứu kính của nhà Phật đó là gì? Là giác ngộ và giải thoát. Cái đó mới là cái đích cuối của Phật Pháp, cái tối thiểu, cái tối thượng của Phật Pháp. Các quý vị hãy hướng đến cái đó, chứ không phải dừng lại cái chỗ mà là bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc rồi thì thôi. Lại bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng, bỏ tụng kinh, bỏ niệm Phật, bỏ tu hành. Và một ngày nào đó, cái phúc mình tu tích được một chút, hưởng hết một cái, đến khi nhắm mắt xuôi tay, thân mạng vừa mới mất đi, Diêm Vương hiện ra trước, cho quỷ thần Ngưu Đầu Ngục Tốt hiện ra trước mắt, lôi sành sạch vào trong điện, trước điện đó để đối chất, để xem về tội phúc, thì bảo là đấy, có được một chút phúc tu do tụng kinh, do niệm Phật, do phóng sinh, tu phúc ấn tống kinh sách, phóng giúp đỡ người nghèo vân vân đó, hưởng hết sạch rồi còn đâu nữa. Mà khi hưởng sạch rồi thì bây giờ lúc vào đấy thì thôi, khổ đấy. Cho nên cầu được ước thấy rồi thì phải gì, lại càng phải tu tinh tiến hơn nữa, để cho công đức phúc báo của mình mỗi ngày một lớn thêm. Được thân người là quý, nhưng so với thân chư thiên chưa là cái gì cả. Được thân chư thiên là quý, nhưng so với thân chư hiền thánh chúng ở cõi Tây Phương Cực Lạc chưa là cái gì cả. Cho nên hướng tâm để mà tu cầu cho bao giờ được giác ngộ, được giải thoát, được thành Bồ Tát, thành Phật để phổ độ chúng sinh, như Đức Phật Thích Ca, như Đức Phật Di Đà, như Đức Phật Dược Sư, như mười phương chư Phật đó, thì lúc đó mới gì? Mới gọi là tạm nghỉ ngơi một chút xíu. Đấy. Vì sao mà tạm nghỉ? Vì giống như phải học theo Bồ Tát Quan Âm, thành Phật rồi không nhập Niết Bàn, mà lại tiếp tục dùng phương tiện để phân thân vô số biến khắp mười phương để hóa độ chúng sinh, như trong Kinh Bi Hoa đã dạy. Thì như thế mới gọi là phát Đại Bồ Đề Tâm vậy. A-di-đà Phật. Phật tử nữa hỏi: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch sư phụ, mong sư phụ hoan hỷ giải đáp thắc mắc cho con ạ. Con còn đang đi học và gia đình nội con, đứa con thứ hai nào cũng hư, không trộm cắp thì nói dối, con cũng không ngoại lệ. Thật thà phết nhỉ. Được, 10 điểm. Ở trong này dám nói như thế là 10 điểm. Nhưng mà mới nói đây thôi, nhưng mà ngồi tít ở trong góc nào thu lu ở đâu có dám dò mặt ra đây đâu. Dám lên đây đứng trước đây mới gọi là 10 điểm thật. Còn đây là 10 điểm ảo thôi. Nhưng mà thôi, dám nói cái điều đó là cũng được rồi. Biết như vậy là cũng biết mình có lỗi là được rồi. Ngày xưa, hồi cuối cấp 1, con có một giấc mơ là phòng khách nhà con đóng mở ngoặc đơn có ban thờ. Có rất nhiều ma quỷ nhảy nhót, đèn xanh, đèn đỏ. Hồi đó con không biết gì đến Phật Pháp, tỉnh dậy rất sợ hãi. Con cũng mới học Phật được một thời gian ngắn. Con mới nghĩ là có lẽ mai sau con sẽ như giấc mơ kia nếu không tu tập. Và con thỉnh thoảng hay mơ thấy rắn, đủ các loại rắn, có cả hổ mang, nhiều màu sắc, số lượng có ít có nhiều. Có lần cắn, có lần không làm gì. Và địa điểm trong mơ hầu hết là ở nhà con. Sau khi tu tập thì con mơ ít hơn. Con không biết giấc mơ này có ý nghĩa gì. Mong Thầy giải đáp giúp con ạ. Con xin tri ân công đức của Sư Phụ ạ. Cũng có thể là cái mảnh đất này, cái âm khí, cái linh khí nó quá nặng, nó các vong linh của người đã mất hay là các con vật đã mất, nó chưa siêu thoát được. Hay cũng có thể trong cái đất đó ngày xưa có thể là một gì, một ổ rắn ở trong đó mà mình không biết, mình làm nhà làm cửa lên lấp đè lên nó không thoát được, nó chết ở trong đó, nó không được siêu thoát, cũng là một khía cạnh, vân vân. Cho nên trường hợp này thầy khuyên luôn là về nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, lấy cái nước cúng phát nguyện lấy khoảng 49 ngày, khoảng 100 ngày để nhất tâm tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho gia đạo được hưng long. Lấy cái chén cúng, chén nước cúng ở giữa đó mà vẩy khắp đất cát nhà cửa, để đặc biệt là đọc chú vãng sinh nhiều. Mỗi lần tụng hết ra quyển kinh Địa Tạng đó thì ví dụ tụng quyển thượng xong nên đọc lấy khoảng 21 biến hoặc 108 biến chú vãng sinh kế tiếp vào nữa. Để sau đó thì lấy cái nước cúng đó mà vẩy, mà khi vẩy là nên đọc cái thần chú vãng sinh vào cái nước đó trước khi đọc nữa thì càng tốt. Xong rồi đem bảy cái nước đó niệm danh hiệu Phật Bồ Tát mà niệm, để cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì cho. Thế dần dần mà nếu mà trong cái đất cát nhà ở nhà mình mà có những cái vấn đề đó thì nó được họ được siêu thoát đi, thì gia đạo sẽ được bình an, mọi việc sẽ trở lại bình thường thôi. Có những trường hợp như thế đấy các quý vị. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch Sư Phụ, mong Thầy hoan hỷ giải đáp thắc mắc cho con ạ. Con năm nay mới hơn 20 tuổi, tuổi đời và tuổi đạo đều còn nhỏ, làm gì có tuổi đạo, xuất gia mới gọi là tuổi đạo, khổ lắm A Di Đà Phật. Còn chúng ta ở ngoài đời thì không tính tuổi đạo, kể cả chúng ta quy y Tam Bảo cũng không tính là tuổi đạo. Chỉ có những người xuất gia sau 3 tháng an cư kiết hạ, làm theo lời Đức Phật dạy, tăng ni xuất gia mỗi một năm phải có gì 3 tháng an cư kiết hạ, mà phải tính từ tỷ khiêu và tỷ khiêu ni thì mới được tính là tuổi đạo. Còn sa di tức là sư bác á thì chưa được tính tuổi đạo, mà tính là tòng tăng an cư học đạo thôi, chứ được chưa được tính tuổi đạo. Đấy, nhớ nhá. Đấy, đây là viết là tuổi đời, tuổi đời và tuổi đạo đều còn nhỏ. Khổ lắm khi chúng ta ngây thơ phết. Con tụng kinh Địa Tạng được một thời gian nhưng không rõ định ngày. Và con hay nghe pháp của thầy ạ. Khi tụng kinh Phổ Môn, con vẫn còn suy nghĩ lung tung, đôi lúc còn có suy nghĩ bất kính với chư Phật Bồ Tát. Con càng cố gắng không nghĩ đến thì nó lại càng hiện lên. Con có nên hành sám hoặc lễ ngũ bách danh để cải thiện tình hình này không ạ? Và con phải làm thế nào là ổn ạ? Mong thầy hoan hỷ giải đáp giúp con ạ. Con xin tri ân công đức của sư phụ và chúc người cùng chư tăng ni trong chùa chúng đồng tu nhiều sức khỏe, tinh tiến tu tập, chóng đắc đạo giải thoát. A Di Đà Phật. Chóng đắc đạo giải thoát. Chóng lên trên ban thờ để ăn chuối xanh. Đắc đạo giải thoát chưa chắc đã phải lên trên ban thờ chứng minh để ngồi ăn chuối ăn oản các vị nhé. Đắc đạo giải thoát mà chưa nhập niết bàn thì vẫn hoằng pháp độ sinh thì công đức lại vô lượng. Cảm ơn Phật tử này. Qua câu hỏi thì thầy có lời khuyên Phật tử này đúng nên tạm thời dừng chỉ chú tụng kinh sang Phổ Môn sang một thời gian. Có tụng kinh Địa Tạng một thời gian xem thế nào. Và đặc biệt là nên dừng lại để hành sám. Hành sám thì cứ hành sám theo cái 118 lễ đấy là phù hợp. Ngũ bách danh thì cứ từ từ. Nên dành thời gian hành sám và có thể học thêm cái vẩy tay chỉ cân kinh hoặc lễ Phật y học vài tháng để cho cái tâm nó tĩnh, nó an đó. Thì khi đó nó bình thường rồi thì vào tụng kinh gì cũng được. Phật tử nó hỏi, Hà Nội ngày 22 tháng 3 năm 2025, con kính bạch thầy hướng dẫn cho con với con là Phật tử ở Hà Nội, có số điện thoại ... Hôm Pháp hội ngày 19 tháng 1 năm 2025, âm lịch, con có hỏi là con muốn phát tâm cúng thí thực, thì cúng khoa thí thực trong kinh Phổ Môn được không ạ? Và con về đã thực hiện cúng thí thực từ ngày đó, nhưng không được thường xuyên. Trong một tuần thì con cúng thí thực từ 3 đến 5 ngày, vì thỉnh thoảng con có việc bận. Khi con cúng thí thực xong, thì con hồi hướng cho tất cả chúng sinh trong ba đường sáu nẻo khắp mười phương, sớm thoát ly sinh tử, sớm chứng được niết bàn. Gia đình con đã phát tâm cúng thí thực được tam bảo gia trì, biến thực ăn khắp mười phương để chúng sinh và các cô hồn được no đủ, nên các vị xả bỏ san tham để thoát khỏi u minh sinh về tịnh độ. Vì âm dương cách biệt nên các vị đến từ đâu lại trở về ở nơi đó. Con khấn đến đây thì tự dưng con có cảm giác rợn khoảng 3 đến 5 phút. Con có cảm giác rợn người từ ngày đầu tiên cúng thí thực cho đến thời điểm hiện tại bây giờ vẫn còn rợn người ạ. Và trước khi cúng thí thực là con có tụng Phổ Môn hoặc tụng kinh Địa Tạng hoặc chú Đại Bi và con có sử dụng chuông mõ. Con xin thầy chỉ dạy cho con để con biết cách tu tập ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Và kính chúc thầy cùng chư tăng ni Phật tử sức khỏe, vân vân. Qua câu hỏi của Phật tử chúng ta đều nghe cả rồi. Chốt lại ở đây Phật tử nói là sau khi mà khấn như trong câu hỏi đã viết đó, đến cái đoạn là gì, gọi là đến cái đoạn mà ... và đằng trước đó, vì âm dương cách biệt nên các vị đến từ đâu lại trở về đó. Khấn xong như thế tự nhiên là thấy gì, người có cảm giác rợn rợn người và từ đó đến đây chưa khỏi khổ, cũng không nên khấn cái câu như thế. Người ta khắc tự biết là gì? Âm dương cách biệt. Khắc tự biết là thụ hưởng xong, ở đâu người ta sẽ về đó. Nói một cái câu đấy khác gì mình mở hội gọi là mình đi làm từ thiện. Mình đi làm từ thiện vừa trao quà người ta xong, Người ta bảo, mình lại bảo là gì? Đấy, mong cho người ta ABC, ABC, ABC. Xong rồi đấy bảo là gì? Thôi, nhà nào về nhà nó đi. Hôm nay là hết rồi. Đấy, chỉ cần một câu nói thế thôi. Những người mà nhận cái đồ từ thiện chúng ta, họ nghĩ chúng ta làm sao? Nghĩ chúng ta không phải đi làm từ thiện bằng cái lòng yêu thương, chia sẻ với đồng bào, với bà con còn khó khăn. Người ta nghĩ mình là gì? Đem cho, nhưng mà cái tâm gì? Cái tâm của các ông, các bà, các anh, các chị, các cô, các bác ấy là coi thường mình lắm. Người ta buồn chứ, người ta cũng giận chứ. Và có những trường hợp người ta cũng nghĩ là tôi chẳng qua gặp những lúc khó khăn, tôi mới phải đến đây đến xin bát cơm, cân gạo, manh áo của các vị thôi. Chứ tôi không phải lúc nào cũng đi xin các vị đâu. Người ta sẽ, nhưng có những người có kiến thức, có trí tuệ, người ta sẽ đánh giá mình là gì? Đi cho bằng cái lòng gì? Cống cao và ngã mạn, cầu danh. Chứ không phải là phát tâm gì? Yêu thương đùm bọc lá lành, đùm lá rách. Hiểu chưa? Cho nên chỉ một câu nói, một hành động của chúng ta thôi, mà tất cả những cái việc làm tốt của chúng ta để người khác họ buồn, họ phiền, họ hiểu cái việc làm của chúng ta nó không phải là xuất phát từ cái tâm thiện, tâm lành, yêu thương, đùm bọc, chia sẻ. Cho nên mình tránh cái tình trạng như là cái lời khấn của Phật tử này, cái kiểu như thế, các Phật tử chúng ta cũng thí thực, chớ có khấn cái lời cuối là cái kiểu như thế. Thôi các vị ăn xong rồi thì nhà ai về nhà đó. Người học Phật chúng ta phát Bồ Đề Tâm không bao giờ được gì, được khởi ra cái tâm và lời nói như thế. Cái đấy chỉ có những người ở ngoài thế tục, những cái người mà gì, họ không học Phật Pháp, họ không cái việc làm thiện, làm tốt, làm lành gọi không phải là việc phát tâm Bồ Đề, mà vì một cái việc nào đó họ làm thì họ mới nói những câu như thế. Còn những người học Phật chúng ta vì phát Bồ Đề Tâm, vì muốn chúng sinh được thoát khổ mà nương theo lời Phật dạy phổ độ chúng sinh bằng phương pháp gì, thí thực cho những chúng sinh ở cõi u hồn ngạ quỷ, họ có duyên với chúng ta, họ được đỡ đói khát, đỡ khổ sở. Như trong kinh ngạ quỷ Đức Phật đã dạy vậy. Cho nên xin thưa các quý vị, Phật tử này cũng từ giờ trở đi cũng phải xem lại cái tâm của mình, cái hạnh của mình, cái nguyện của mình và cái việc làm của mình, cũng như các Phật tử khác đã và đang phát tâm làm cái điều đó hay sẽ phát tâm làm việc đó, thì cũng chớ bao giờ khởi cái tâm hay là nói lên những cái lời như thế. Khởi tâm còn không nên, huống chi là nói. Chúng ta cứ làm, khắc có chư Phật Bồ Tát sắp xếp, khắc họ cũng sẽ gì, biết họ ăn xong, họ thụ xong, họ hưởng xong, họ sẽ phải đi đâu, phải về đâu, phải làm như thế nào. Phật tử này ngay trong lúc này hướng tâm lên Tam Bảo mà sám hối cái việc đó, thì ngay ngày hôm nay thôi, sẽ có thể là khỏi ngay ngày hôm nay thôi. Đấy, bình thường lại ngay sau ngày hôm nay thôi. A Di Đà Phật. Tên con là Diệu Âm, tỉnh Bảy, chùa Khai Nguyên. Đầu xuân năm mới con kính chúc Thầy phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, sống lâu trăm tuổi. Thầy mãi mãi là cây Bồ Đề vững chắc để chỉ đường cho chúng con đi. Cây Bồ Đề đâu có chỉ đường được đâu. Cây Bồ Đề chỉ là cây cao bóng cả che mát cho chúng con thôi. Đấy, nhé. Vui vui tí. Để con không nhầm đường lạc lối ạ. Để con được tu học theo chính pháp, để con sớm thành Phật ạ. À cha, gọi là hảo Phật tử. Phật tử tốt thật. Đấy, rồi. Con kính chúc sư tăng, sư ni, sư bác và các đạo tràng cùng các bạn đồng tu tới kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất, nồng nhiệt nhất, vỗ tay. Biết câu hỏi hay thế, chữ thì rất là xấu nhưng mà văn thì rất là gì, là hay. chấm xuống dòng, cố gắng tu học ngày một tiến lên để không phụ lòng thầy, đừng để cho thầy buồn. Tự nhiên câu cuối nó ý là nhắc nhở đại chúng cố gắng tu tập tinh tiến lên để không phụ lòng thầy, đừng để cho thầy buồn. Các Phật tử nghe rõ chưa? Đấy.